Chương 1, vào kinh, 1. Mưa to xối xả, mưa to như hạt đậu dã vào đường lát đá bắn tung tóe thành hơi nước cao nửa thước che lấp mặt đường. Dưới chiếc dù giấy màu vàng sẫm là nam nhân trung niên cao lớn nắm tay cô bé bước đi vội. Bạch Ngọc Kinh, Kỳ Bàn Nhai. Đây là nơi người nghèo nhất sống trong tòa thành vĩ đại nhất thiên hạ. Ngày thường lừa ngựa ồn ào náo động, chợ tràn ngập mùi hôi đã sớm đóng cửa vì cơn mưa to. Đường cái vắng tanh, hai bên cửa hàng sập cửa sổ ngừng kinh doanh. Nam nhân trung niên cao to, ngực rộng lưng dày, mặc giáp da màu xám sậm, ngực có dấu ấn màu đỏ biên quân Đông Tần Đế Quốc trông như vết thương, đó là màu sắc rực rỡ duy nhất trên người gã. Nam nhân trung niên dắt cô bé khoảng 7-8 tuổi cũng mặc giáp da tinh xảo nhưng không có huy chương quân đội. Cô bé một tay được nam nhân trung niên nắm, tay kia cầm một chong chóng tre. Mưa như chút nước, gió cuốn hạt mưa nhưng không thể đến gần không gian ba thước dưới rủ giấy. Quanh người nam nhân trung niên cao lớn có bình chướng vô hình ngăn cách giọt mưa. Thiên Thiên Võ Giả, quân đội cơ sở của Đông Tần Đế Quốc. Chân khí phát ra ngoài ba thước, dạo bước trong mưa to, dù ở trong quân đội Đông Tần Đế Quốc cũng không có nhiều cường giả như vậy. Nếu đạo môn không trong thời đại hưng thịnh thì nam nhân này sẽ là gia tướng vào quân. Nam nhân khí vũ hiên ngang dắt một cô bé, tay kia vịn trường kiếm treo bên hông, dù giấy lơ lửng trên đỉnh đầu toát ra khí đao binh. Trường kiếm ba thước bảy tấc, Đông Tần Đế Quốc không cấm dùng binh khí nhưng không có chức vụ thì chỉ có thể đeo bội đao. Kiếm là lễ khí của đạo môn, là vật miếu đường, bình dân sử dụng sẽ bị giết cả nhà. Trong Ngọc Kinh Thành có công hầu khắp nơi, nam nhân trung niên chỉ là một quan quân bình thường không có bối cảnh đạo môn, ba thước thanh phong, có thể chém bao nhiêu đầu người. Cô bé trốn sau lưng nam nhân cao lớn lộ đôi mắt tròn xoe đen lấy nhìn phía cuối phố. Đầu kia phố dài có một chiếc xe ngựa màu đen lao nhanh đến trong màn mưa tầm tã, xe lăn bánh như tiếng sấm sét. Xe ngựa đen rộng 2,4-8 con tuấn mã màu đen kéo đằng trước. Khoe mắt nam nhân trung niên co giật, loại tuấn mã này có lẽ máu lai với yêu thú, ở biên quan Bắc Vực đưa một con ra khiến người giành giật đổ máu đầu, nhưng trong Ngọc Kinh Thành loại ngựa này chỉ dùng để kéo xe. Tám con tuấn mã màu đen, móng mọc rúm lông trắng tinh có tên là Ô Vân Cái Tuyết. Kỳ lạ là giữa trán tuấn mã có rúm lông xanh tự nhiên hình thành dấu áng mây. Đây là vật của đạo cung, trong thiên hạ không người nào dám đụng vào. Nguyên xe ngựa to lớn không dính một giọt mưa, khi mưa to rơi xuống cách nóc xe ba thước đã bị chấn nát bắn tung thành cái rù xanh nhạt, hơi nước cuồn cuộn. Sáu bánh xe kích cỡ khác nhau lơ lửng cách mặt đất nửa tấc lăn tới trước. Điều này hoàn toàn là dư thừa, nam nhân trung niên cao lớn lòng trùng xuống. Xe ngựa thuộc về đạo cung. Người ở trên xe đang thị uy với nam nhân trung niên, cảm giác nguy hiểm của gã không sai, xe ngựa này nhằm vào gã. Đông Tần Đế Quốc là đế quốc được sáng tạo từ đạo môn, cuộc chiến dựng nước được gọi là cuộc chiến Bách Gia. Đạo môn dùng sức mạnh của mình đẩy ngã thế lực chư tử Bách Gia trong thiên hạ. Chư tử Bách Gia hoặc bị diệt môn hoặc là hàng phục. Cùng với Đông Tần Đế Quốc nổi lên trong Thần Châu Đại Lục, cảnh Bách Gia thịnh vượng không còn nữa. Chỉ còn lại đạo môn ngạo thị thiên hạ. 12 lưu phái đạo môn từ lúc dựng nước sáng lập ra 12 đạo cung, trở thành lực lượng mạnh nhất trên thế giới này phụ tá hoàng thất Đông Tần Đế Quốc thành tựu vĩ nghiệp xưa nay chưa từng có. Người của đạo cung muốn làm khó gã sao? Tuy dọc đường đi gặp nhiều rắc rối nhưng nam nhân trung niên chưa từng đụng độ đạo sĩ. Nam nhân cao lớn lòng lạnh băng, lần này gã vào kinh là Tiêu Giao Hầu nổi tiếng lừng lây trong đế quốc tự mình ra điều lệnh chiêu gã từ biên quan Bắc Vực vào Tiêu Giao Hầu phủ. Làm chỉ điểm võ kỹ cho thế tử Tiêu Giao Hầu. Tiêu Giao Hầu từ Nam Cương về kinh chưa đến một tháng đã lên chức đại tư mã, tương đương với binh bộ thượng thư thêm hữu thừa tướng nắm quyền nho môn đương thời, quyền khuynh thiên hạ. Người như vậy tất nhiên có kẻ thù chính trị, lúc nam nhân trung niên nhận được điều lệnh đã biết đây không phải chuyện tốt. Trong Ngọc Kinh Thành thế lực nào ma sát với nhau cũng đủ khiến người kẹp ở giữa như gã tan xương nát thịt. Trở thành người của Tiêu Giao Hầu tức là bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Nam nhân trung niên thà rằng chém giết cùng kẻ thù ở Hoang Nguyên chứ không muốn qua thời gian trong Ngọc Kinh Thành. Nhưng gã có thể không đến sao? Đại tư mã tự mình viết điều lệnh, nếu nam nhân trung niên không tuân theo tức là phản nước. Tiêu Giao Hầu là nhất đẳng hầu tước, đại tư mã, thống soái tăng quân. Gã có thể bỏ qua những nhưng Tiêu Giao Hầu còn là luyện khí sĩ Kim Đan Kỳ, Kim Đan Lục Trọng. Làm trái ý của Kim Đan Kỳ luyện khí sĩ thì dù nam nhân trung niên chạy ra Đông Tần Đế Quốc cũng sẽ bị đối phương tìm đến. Nếu như gã chỉ có một mình cũng không sao, cố tình còn mang theo nữ nhi chưa được 10 tuổi. Nam nhân trung niên cao lớn nhẹ siết chặt bàn tay nhỏ của nữ nhi. Cô bé hỏi nhỏ. Phụ thân lại sắp giết người. Nam nhân cao lớn nghiêm nghị nói. Không cần, nơi này là Ngọc Kinh Thành, dưới chân thiên tử. Phụ thân của ngươi là giáo tập của Tiêu Giao Hầu Phủ, sao có thể đánh sống đánh chết với người khác? Nam nhân trung niên chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có lúc cáo mượn oai hùng, mượn tên Tiêu Giao Hầu hy vọng đối phương biết khó mà lui. Cô bé xoe tròn mắt lùi lại nửa bước, rút tay ra khỏi lòng bàn tay phụ thân. Nam nhân cao lớn dặn dò. Đừng rời khỏi phạm vi cây dù. Nam nhân cao lớn không chỉ nói cho có, nếu đối phương thật sự không buông tha thì gã sẽ không ngồi chờ chết. Dù đối phương là người của đạo cung thì gã không tin Tiêu Giao Hầu mặc cho đối thủ ngang nhiên nhổ bỏ vây cánh của mình. Dù gã có muốn thừa nhận hay không thì từ giây phút nhận điều lệnh gã đã là người của Tiêu Giao Hầu. Xe ngựa như mũi tên công thành mở ra con đường trong mưa to, thắng gấp trước mặt nam nhân cao lớn phát ra tiếng nổ ầm vang như đánh vào ngọn núi vô hình. 8 con ngựa tuấn khí huyết quần quận hí vang, 4 vó dồn dập dẫm xuống đất, bọt nước tung tóe. Chương 2, vào kinh. 2. Trong thùng xe vọng ra giọng nói trẻ tuổi, cửa xe mở ra. Lâm Hoành Sơn. Là ta. Mắt Lâm Hoành Sơn chợt đỏ ngầu, trong mắt như có lớp xương đỏ phủ lên. Từ cửa xe nhìn vào trong, không gian trong thùng xe rộng lớn đang tổ chức tiệc. Phía cuối cái bàn dài có một đạo nhân trẻ tuổi ngồi, đạo bào màu trắng trắng tinh, và áo thêu viền đèn tự nhiên hình thành phù văn đạo môn, cổ áo có hoa văn lá che mờ. Đạo nhân trẻ tuổi sạch sẽ, tuấn nhã. Khóe môi vương nụ cười như có như không, như thể mọi thứ trên đời không đặt trong lòng. Đây là thái độ của một luyện khí sĩ đạo môn đối với phàm nhân, Lâm Hoành Sơn mạnh mấy ở trong mắt luyện khí sĩ chỉ là giới phàm phu tục tử. Giữa cái bàn dài đặt một bàn ngọc, có bóng dáng yểu điệu múa trên bàn ngọc, đôi chân trắng nuột, ngón chân hồng nhỏ xinh. Quanh bàn dài có tiếng đàn nhạc, ca cơ ngồi quanh, tứ chi trắng non vắt vẻo hai bên, cảnh tượng râm rợn. Nụ cười sạch sẽ của đạo nhân trẻ tuổi trở nên ghê tởm trong mắt Lâm Hoành Sơn. Nhưng xe ngựa của đối phương mở mang không gian thì biết lai lịch của đạo nhân trẻ chắc chắn không nhỏ. Lâm Hoành Sơn cố kiềm chế mở miệng hỏi. Chân nhân chặn đường có gì chỉ giáo? Tay Lâm Hoành Sơn âm thầm thả ra nắm lại chấn vỡ mồ hôi thành hơi nước, gã lại cầm chuôi kiếm. Thực lực của đối phương quá mạnh, gã không chắc sẽ bảo vệ được nữ nhi. Đạo nhân trẻ hỏi. Ngươi biết ta không? Hỏi xong đạo nhân trẻ cười khẽ tự lẩm bẩm. Ta là Diệp Thiêm của Thanh Dương Cung, nữ nhi của ngươi có thiên tư không tệ, ta thấy thuận mắt, tặng cho ta làm đồ đệ đi. Tiểu nói chuyện của Diệp Thiêm hoàn toàn không suy xét Lâm Hoành Sơn có chịu đồng ý không. Vũ cơ lượn vòng trên bàn ngọc, búi tóc đạo trên đầu bung ra, váy dài hất lên một mảnh trắng ngọc ngà không mảnh vải. Mắt Lâm Hoành Sơn từ đỏ ngầu đổi sang màu tím sậm như ác ma. Lâm Hoành Sơn ngửa đầu cười dài. Một tay khép cây dù lại cắm vào túi ra sau lưng. Lâm Hoành Sơn thốt ra 4 chữ. Thứ lôi khó nghe theo. Đạo nhân trẻ Diệp Thiêm mặt lạnh băng, mưa rơi xuống mui xe bị đông lại. Vũ cơ trên bàn ngọc kinh kêu té xuống một bên. Không biết điều. Diệp Thiêm dứt lời miệng bắn ra ánh sáng xanh như sấm sét bay thẳng tới cổ Lâm Hoành Sơn. Nói chuyện không hợp liền muốn giết người, miệng phun phi kiếm là luyện khí sĩ đã trúc cơ. Lâm Hoành Sơn biết đối phương sẽ ra tay nhưng không ngờ mãnh liệt như vậy, gã là quan võ tứ phẩm của đế quốc, có quân công trăm trận, dù có phạm tội chết thì hoàng đế cũng sẽ xét tình hình đặc xá. Đông Tần đế quốc chiếm cứ khu vực phì nhiêu nhất thần châu, bát hoang tứ cực, đất đai mênh mông. Vũ sư, tế ti, tử linh, tà thần, toàn là quân đội đế quốc đi chinh phạt chứ không phải dựa vào luyện khí sĩ xông pha chiến đấu. Võ giả cũng là một trong 3 nền tảng lớn của đế quốc. Lâm Hoành Sơn cho rằng Diệp Thiêm sẽ răn dạy hắn nhưng không ngờ đối phương muốn lấy mạng mình. Kiếm quang bay đến góc độ quỷ dị, uy tích trên không trung là từ trên xuống dưới công kích ngay cổ họng. Lâm Hoành Sơn không thể né thoát nhát kiếm từ trên đâm xuống, sau lưng gã co nữ nhi, vào phút nguy cấp gã giơ tay lên cứng rắn đỡ. Diệp Thiêm cười nhạt, dùng giáp ra ngăn cản phi kiếm. Lâm Hoành Sơn bị nhũn não sao? Giây sau Diệp Thiêm thấy trước mắt tối sầm, nghe một tiếng giòn vang. Kiếm quang mở mịt bị Lâm Hoành Sơn hất bay về. Diệp Thiêm miễn cưỡng giơ lên ngón tay, kiếm quang vòng quanh đầu ngón tay hóa thành tiểu kiếm dài 3 tấc, kiếm quang mở nhạt, dấu ấn thần thức trên thân kiếm đã vỡ nát, không thể sử dụng thần thức điều khiển được nữa. Mặt Diệp Thiêm trắng bệch, gã không ngờ một võ giả mà có thể dùng dụng cụ phòng ngự chặn được phi kiếm của luyện khí sĩ. Không chỉ thế còn hủy dấu ấn thần thức của gã, làm gã bị thương. Diệp Thiêm giật mình qua đi nổi khùng lên, phi kiếm trên đầu ngón tay biến mất thay thế là một tấm phủ giấy màu vàng nhạt. Dụng cụ phòng ngự của đối phương tốt mấy Diệp Thiêm không tin có thể chặn được lôi pháp. Diệp Thiêm đến đây đương nhiên không phải thu đồ đệ mà là giết người, còn nữ nhi của Lâm Hoành Sơn, sau khi giết gã rồi mang về đạo cung sẽ là đỉnh lô không tồi. Đối phương dám chống cự thì cho hồn phi phách tán dưới thiên lôi. Trông thấy tờ phù giấy màu vàng nhạt trong tay Diệp Thiêm thì Lâm Hoành Sơn chợt hiểu dù gã có đồng ý yêu cầu của đối phương, người ta đều sẽ giết người, ngay từ đầu Diệp Thiêm đã không cho gã sống sót. Vậy chờ xem rốt cuộc ai sẽ chết. Con ngươi Lâm Hoành Sơn từ màu tím chuyển sang màu xám kim loại, trường kiếm bên hông len ken tự động bắn ra như tiếng rồng ngâm. Kiếm phong đỏ như máu, dưới từng lớp màu máu là các con mắt tối như vực sâu mở ra, tràn ngập cảm xúc độc ác. Lâm Hoành Sơn đã đặt quyết tâm muốn chém đạo nhân dưới kiếm, dù từ nay có quan hệ căng thẳng với đạo cung, miễn không rời khỏi Tiêu Giao Hầu. Lâm Hoành Sơn không tin Tiêu Giao Hầu sẽ hai tay đẩy mình ra làm người toàn ngọc kinh thành cười vào mặt. Kết quả tệ nhất là hai phụ thân, nữ nhi chết trong tòa thành này không ai giúp, nếu vậy thì để nhiều người hơn đạo cung chôn cùng đi. Trong tiếng mưa sấm một thanh âm lười biếng cất lên. Có thể dừng tay. Bàn tay Diệp Thiêm khựng lại giữa chừng, gã định tiếp tục ném ra lôi phủ đột nhiên thấy ngực đau nhói, túi đầu nhìn thì trên đạo bảo trắng tinh ngay vị trí trái tim có một đốm máu đỏ. Lâm Hoành Sơn vận chuyển khí huyết định lao lên giết chợt nghe tiếng quát thì tay khựng lại, không tấn công tiếp. Trường kiếm bay ra khỏi vỏ ken một tiếng nhẹ nhàng quay vào vỏ, sát khí trên người Lâm Hoành Sơn cũng thu lại ngay. Trong khoảnh khắc này thật là thiên đường địa ngục, dù có thể chém đầu luyện khí sĩ thì từ nay Lâm Hoành Sơn sẽ phải sống trong những ngày dày đây mai đó, mỗi ngày đề phòng người đạo cung trả thù. Cạnh đường lớn có một cánh cửa nhỏ lặng lẽ mở ra, một người to lớn đi ra. Lâm Hoành Sơn khá vạm vỡ nhưng dáng người tỷ lệ vừa đúng. Người này đã không thể miêu tả bằng từ mập, nếu không phải đường Ngọc Kinh Thành rất rộng, nếu ở thôn quê thì người này có thể chặn đường nguyên con phố. Mập mạp trông khoảng hơn 60 tuổi, vì thịt mỡ quá nhiều làm căng nếp nhăn trên da mặt. May mà da người này không bóng lưỡng, trông không quá ghê. Lão nhân mập mặc áo gấm màu xanh bó sát người, vừa khít thân thể vừa không có vẻ quá bắt mắt, tay nghề may và khá là kinh thiên động địa khiếp quỷ thần. Chương 3, Nhị Tiên Sinh, Đại Tiên Sinh. Diệp Thiêm thấy lão nhân mập thì một tay che ngực, ho khan, dòng máu chảy ra từ khóe môi gã. Không đợi Diệp Thiêm nói gì lão nhân mập đã cười tủm tỉm bảo. Diệp Thiêm, Lâm Hoành Sơn là gia sư lão gia nhà ta mời về cho thế tử, nên ta không xem như lắm chuyện. Nếu ngươi còn dám đánh nữa là ta làm thịt ngươi làm mồi nhắm rượu. Diệp Thiêm vội nuốt một viên kiếm hoàn vào miệng, gã không dám làm lơ lời cảnh cáo của lão nhân mập, vì hung danh của lão không phải thổi phồng ra. Dù Thanh Dương đạo cung có thể báo thù rửa hận gã nhưng dùng mạng mình đổi mạng nô tài của Tiêu Giao Hầu thì không đáng. Diệp Thiêm cười gượng gạo chắp tay với lão nhân mập. Cố tiên sinh, xem ra là hiểu lầm, ta chỉ đi ngang qua thấy tiểu nữ hài này không tệ nên muốn mang về thu làm đệ tử. Lão nhân mập được gọi là cố tiên sinh vẫn cười híp mắt, không có vẻ gì là sắc khí. Ta tin, ngươi cút đi. Lâm Hoành Sơn bất ngờ. Lão nhân mập mặc quần áo tài liệu hoa quý, xem tiểu dáng thì là người hầu. Diệp Thiêm bị nhục nhã thế mà chỉ ho một tiếng, cửa xe ngựa đóng lại. Tám con tuấn mã như hiểu ý gã không muốn ở lại một giây nào tránh cho bị nhục nhã nữa, chúng nó tung bốn vó chạy như bay. Xe ngựa chạy ra hơn trăm trượng giọng Diệp Thiêm mới mơ hồ vọng lại. Lâm Hoành Sơn, ngươi không chịu tặng nữ nhi cho ta thì tự cầu nhiều phúc đi, học sinh giỏi của ngươi sớm muộn gì sẽ tai họa tiểu nữ hài, ta chờ xem khi đó ngươi giải quyết thế nào, ha 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 ha. Một câu làm Lâm Hoành Sơn bối rối. Lâm Hoành Sơn có đặc biệt hỏi thăm danh tiếng của thế tử Tiêu Giao Hầu, trước khi Diệp Thiêm đi không quên châm ngòi nhưng gã nói thật. Tiêu Giao Hầu quanh năm đóng giữ ở Nam Cương, gần đây mới được điều về Ngọc Kinh Thành, ra phong đại tư mã. Nghe nói thế tử Tiêu Giao Hầu từ nhỏ thiếu dạy dỗ, tiêu căng ngang ngược, tồi tệ hảo sắc. Lão nhân mập thấy Lâm Hoành Sơn trầm tư, cười tủm tỉm nhìn gã. Lâm tiên sinh, hầu ra sáng sớm được thánh thượng chiêu vào trong cung. Đặc biệt dặn dò ta đến đón tiên sinh. Ta là nhị quản gia của hầu phủ, sau này Lâm tiên sinh có thể gọi ta là cố tiên sinh. Lâm Hoành Sơn chắp tay bình tĩnh nói. đa tạ Cố tiên sinh giúp đỡ. E rằng Cố tiên sinh sớm thấy Lâm Hoành Sơn nhưng mãi khi Diệp Thiêm Định giết người mới ra mặt, đây là muốn xem gã gan góc đến mức nào, có thực lực cỡ nào. Diệp Thiêm rất sợ Cố tiên sinh nhưng Lâm Hoành Sơn không thèm ân cần với lão. Cuộc chiến vừa rồi may mắn Lâm Hoành Sơn có kinh nghiệm đối phó luyện khí sĩ, không thì với khoảng cách gần như vậy hầu như không thể nào ngăn được nhát kiếm đó. Nếu gã bị gì chết đi thật không đáng giá, nữ nhi phải làm sao đây? Cố tiên sinh to mập dường như không nhận thấy Lâm Hoành Sơn lạnh nhạt, vẫn cười tươi nói. Lâm tiên sinh không cần khách sáo, về sau chúng ta cùng làm việc cho hầu gia, xem như đồng liêu, gia gia còn cần Lâm tiên sinh giúp đỡ nhiều. Tên mập có thái độ rất giả tạo, Lâm Hoành Sơn không thích cũng không làm gì được người ta. Lâm Hoành Sơn bung rủ kéo tay nữ nhi theo chân Cố tiên sinh đi hướng Tiêu Giao hầu phủ. Con phố dài dường như không có cuối, các cổng vòm, cột trụ khắc hoa. Cửa đá cao lớn như cự tú hoa nguyên trực chờ ăn thịt người núp trên con phố dài trong Ngọc Kinh Thành. Vào hầu môn sâu như biển, Lâm Hoành Sơn không biết đời này còn hy vọng rời khỏi Ngọc Kinh Thành không. 3. Ngọc Kinh Thành rộng lớn cách Hoàng Cung 5 dặm, trên hướng Bắc mới là Tiêu Giao hầu phủ. Hầu phủ chiếm khu vực to lớn, lâu các ngàn tầng kéo dài không dứt. Cửa chính hầu phủ cao trăm trượng bình thường đóng kín, chỉ có ngày quan trọng mới mở ra. Thông thường chỉ có hai cửa hướng đông, tây là xe ngựa ra vào. Cửa đông là nơi người hầu của hầu phủ ra vào, phía tây là lối vào dinh thự Tiêu Giao hầu. Mặc dù Tiêu Giao hầu lĩnh chức vị đại tư mã nhưng tước vị vẫn không bị lấy mất, hầu phủ vẫn thuộc hàng quan viên xử lý chính vụ. Nhất đẳng hầu có đất phong ngàn dặm, nhưng Tiêu Giao hầu không thể trở về đất phong, ngay cả phụ tá cũng phải đi theo gã ở lại Ngọc Kinh Thành. Đằng sau biệt thự Tiêu Giao hầu là chỗ ở của phụ tá. Có vườn hoa tự do. Sau hoa viên nhỏ có lầu cao 13 tầng, đó là khu vực trung tâm thật sự của hầu phủ, Lã Nguyễn Thư Hải. Công việc từ đất phong đều được giải quyết ở đây. Trong cửa đông không có viện lạc lớn để đậu xe ngựa mà là một đình viên vương vức, đằng sau núi giả mấy chục trượng có một phòng khách. Đó là một phòng khách nhỏ, Tiêu Giao hầu vắng mặt thì khi tiếp đãi khách nhân sẽ ở đây chứ không đưa đi dinh thự, cũng không vào sâu trong phủ. Trong phòng khách, một nam nhân khuôn mặt trắng trẻo đang nói chuyện với khách. Nam nhân mặc áo gấm màu tím nhạt, đội khăn trùm đầu màu đỏ thẫm, cằm để râu, phong lưu nho nhã, trông khoảng 30 tuổi. Vì khách thì mặc quan phục, eo mang đai lưng ngọc, áo hồng mãng màu tím, là quan viên lớn của triều đình, ít nhất quy cách chính tam phẩm. Nam nhân này khi nói chuyện với nam nhân nho nhã thì biểu lộ thái độ dè dặt. Hai người đang trò chuyện câu được câu không bỗng một gia đình hốt hoảng chạy vào phòng khách. Quỳ dưới đất dập đầu nói. Đại tiên sinh, nguy rồi. Thế tử bị sét đánh chết rồi. Nam nhân nho nhã chậm rãi thở hắt ra, mặt lộ vẻ bực bội. Phù. Đại tiên sinh, thế tử. Gia đình còn muốn nói gì nhưng nam nhân nho nhã bỗng quát to. Người đâu, kéo nô tài này ra ngoài đánh gậy đến chết, thuận tiện điều tra là ai giới thiệu hắn vào trong phủ làm việc. Quan viên trò chuyện với nam nhân nho nhã thấy gã tức giận như thế. Thời tiết mùa xuân se lạnh nhưng mặt quan viên chảy mồ hôi. Quan viên vội đứng dậy nói. Đại tiên sinh, nếu hầu gia không ở vậy ta xin cáo tử, hôm khác lại đến viếng. Trong Tiêu Giao hầu xảy ra chuyện lớn như vậy nếu gã còn ở lại đây thì có hiểm nghi thám thính tin tức. Quan hệ giữa gã và hầu phủ chưa đến mức độ cùng nhau. Tiến lùi, sơ sẩy một cái là sẽ tan xương nát thịt. Bạch đại nhân. Quan viên vặc lại ngay, biểu tình gần như là nịnh nọt. Đại tiên sinh đừng khách sáo, gọi ta là Lão Bạch được rồi, Lão Bạch. Nam nhân nho nhã qua loa nói. Ha ha, Lão Bạch nghe cũng hay, thân thiết. Quan viên lớn triều đình thì sao? Ở trong hầu phủ không bằng quản gia như gã. Đại tiên sinh không thèm để bụng xưng hô Lão Bạch, gã thấy rất nhiều người bên cạnh Tiêu Giao hầu rồi, dù là thời đại nào luôn có nhiều kẻ định đoạt. Chương 4, Đoạt Xá, 1. Đại tiên sinh vừa nói vừa đứng lên. Lão Bạch, ta còn bận việc nên không tiến được. Người đâu, lấy xe ngựa cho đại nhân. Bạch đại nhân nhanh nhẹn đứng lên trước, một đường ra khỏi phòng khách, có hai người hầu nhẫn đi qua núi đá bước qua đường mẹ bên, có xe ngựa đậu sẵn rồi. Mới rồi đại tiên sinh giận thật, luyện khí sĩ kim đan kỳ ít khi nổi giận. Người hầu vô lễ chỉ là thứ yếu, chủ yếu là tin thế tử gặp chuyện bị người hầu hoang hoang nói không biết đã có bao nhiêu người nghe. Trước khi gã gặp nô tài đó không biết đã nói bậy bạ gì với ai. Nghĩ đến đây đại tiên sinh hỏi người hầu khoanh tay đứng một bên. nô tài mới rồi đã chết chưa? Các gia phó nhìn nhau. Tiểu tư trẻ tuổi trả lời. Bẩm đại tiên sinh, đã cho chó ăn. Nếu đại tiên sinh vẫn chưa nguôi giận thì chúng ta sẽ bụng chó ra nghiền xương thành cho. Biểu tình đại tiên sinh trầm trọng nói. Khỏi cần, coi như hắn hên. Nhị tiên sinh về chưa? Bẩm đại tiên sinh, vẫn chưa. Người bên trường Bình Hầu Phủ có lại đây không? Đại tiên sinh hỏi như vậy vì có lý do. Thế tử Tiêu Giao Hầu vốn bị cấm túc trong phủ không cho đi ra nửa bước, đây là ý của Tiêu Giao Hầu. Nhưng hôm nay là sinh nhật của trường Bình Hầu, trưởng huynh của Tiêu Giao Hầu, bá phụ của thế tử, nếu không đi thì không ổn. Lúc này chưa bắt đầu tổ chức sinh nhật mà thế tử đã gặp nạn, còn ở ngay trong trường Bình Hầu Phủ. Vẫn chưa. Long đại tiên sinh trùng xuống. Đúng rồi, thế tử xảy ra chuyện liền có gia phó trong phủ phát tán tiếng gió, người hầu kia trông rất lạ mắt, chắc vào phủ không lâu, được người xếp vào phát tán lời đồn. Tuy gã chỉ làm việc ngoài phủ nhưng nhiệm vụ phát tán lời đồn chẳng cần phải là người nội phủ. Đại tiên sinh đi theo hầu ra trấn thủ Nam Cương, nhân sự trong phủ do nhị tiên sinh quản lý, không biết quản thế nào mà ra sơ hở như vậy. Ta đi gặp phu nhân, phái người đứng canh hoàng cung, hầu ra vừa ra liền mời về phủ. Mấy người? Đại tiên sinh đưa mắt nhìn quanh các phó tổng, thầm thở dài. Thôi, hầu ra quanh năm ở bên ngoài, những người này không đáng dùng, chờ về sau đổi là được. Thế tử Tiêu Giao Hầu thật sự bị sét đánh. Tin tức phát tán rất nhanh, trong Ngọc Kinh Thành có biết bao người ồn ào náo nhiệt. Trong hầu phủ thì một mảnh bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Vị trí gần vườn hoa sau phủ có một trạch viện năm tiến. Chỗ sâu nhất có một gian phòng ngủ đưa mặt hướng nam đưa lưng hướng bắc, mảnh tre rũ xuống chặn kín ánh mặt trời. Bốn góc giường lớn ba trượng có khói xanh nhạt từ từ phun ra từ lư hương lượn lờ bên giường hóa thành các hình dạng sống động như chim chóc, bướm bướm, hoa tươi, sau này chui vào người thiếu niên nằm trên giường. Thiếu niên này là Tô Kính. Tô Kính khá xui xẻo, vì Tô Kính không phải người của thế giới này. Tô Kính đến từ trái đất. Một công trình sư thiết kế đứng đầu một sở nghiên cứu trong công sở quan trọng. Nghề của Tô Kính là thiết kế vũ khí hàng đầu, nghe rất là khoa học viễn tưởng, rất tốt đẹp. Nhưng Tô Kính đã 34 tuổi đừng nói kết hôn, không có một cô bạn gái nào. Môi trường khép kín, khi công tác thì điên cuồng, Tô Kính thành đối tượng được các lãnh đạo quan tâm mai mối. Với tính cách của Tô Kính lười tham gia xã giao, lần này đơn vị tổ chức tiệc mừng năm. Cục trưởng bắt hắn phải có mặt vì muốn giới thiệu bạn gái cho. Tô Kính đã đồng ý, coi như cho lãnh đạo mặt mũi. Cô gái rất đẹp, trông giống tình đầu của Tô Kính, kết quả hắn uống say leo cây. Làm thiết kế sư hàng đầu của cục thiết kế thứ ba, Tô Kính uống nhiều muốn nói, cưỡi xe máy bay lên cây. Làm Tô Kính buồn bực nhất là tự tay hắn thiết kế xe máy, động cơ phản trọng lực, tăng tốc máy từ trường, hệ thống năng lượng phanh lại, không khí bọc thép. Càng là công cụ khoa học viễn tưởng ở trong tay ma men càng nguy hiểm hơn. Tô Kính chết ngay tại chỗ, linh hồn bay bay đi đến thế giới này, lập tức nhập ngay vào người thế tử Tiêu Giao Hầu. Tô Kính đã xui, thế tử Tiêu Giao Hầu càng xui hơn. Thế tử Tiêu Giao Hầu mới bị thiên lôi đánh trúng, linh hồn sắp tan biến. Tô Kính chết còn có thể xuyên qua, nếu thế tử Tiêu Giao Hầu chết thì không có cơ hội đầu thai chuyển kiếp nữa. Hai người có cùng một điểm chung là tên Tô Kính. Tô Kính giỏi võ nhưng đó là tính theo tiêu chuẩn trái đất, thế tử Tiêu Giao Hầu dù vô dụng nhưng gã là luyện khí sĩ thật sự, dù linh hồn sắp tan biến nhưng linh hồn Tô Kính không đánh lại nổi. Tô Kính đang mơ màng thì một luồng sáng vàng mỏng manh bay vào thức hải của thế tử Tiêu Giao Hầu cho gã một kích chí mạng và kéo linh hồn Tô Kính cùng vào. Linh hồn thế tử Tiêu Giao Hầu tan biến, linh hồn Tô Kính bản năng cắn nuốt mảnh nhỏ linh hồn. Chuyện đó khá khủng bố. Nếu nói linh hồn của Tô Kính giống con kiến thì mảnh nhỏ linh hồn thế tử Tiêu Giao Hầu tương đương với xác con cá voi. Nếu không có vầng sáng nhân vật chính bám vào người thì Tô Kính cơ bản chết chắc. Nói theo góc độ thuyết tiến hóa, mang theo vầng sáng bị người khinh thường xuyên qua còn tốt hơn là xuyên qua chưa đến một phút đã chết. Chuyện có không khoa học đến mấy nếu đã xảy ra, mặc kệ người khác thích đánh giá thế nào người cứ xem người đó bị thiểu năng đi. Ánh sáng vàng không ngừng cắt xé mảnh nhỏ linh hồn thế tử Tiêu Giao Hầu, phát ra lực lượng kỳ dị ngăn cách lực lượng linh hồn thế tử, pha loãng, áp xúc nó thành các phù lục màu xanh nhạt. Lực lượng linh hồn trong các phù lục bị phong ấn kỹ, Tô Kính có thể nuốt toàn là ký ức khi thế tử Tiêu Giao Hầu còn sống, phù lục xanh nhạt thì bị bao kín trong linh hồn hắn chờ từ từ hấp thu sau. Tô Kính có kinh không hiểm nuốt linh hồn đối phương, thành công đoạt xá. Cái gọi là đoạt xá đơn giản là mượn xác hoàn hồn. Tô Kính nuốt ký ức của Thế tử Tiêu Dao Hầu khi tỉnh táo lại thì lòng rất hãi hùng, mục tiêu bị hắn đoạt xá thì ra là nhi tử của luyện khí sĩ Kim Đan Kỳ. Tô Kính xuyên đến thế giới này ở trong vương triều gọi là Đông Tần. Đông Tần đế quốc là quốc gia luyện khí sĩ sáng tạo ra, đạo môn hoàn toàn đánh bại chư tử bách gia khác. Đa số trong chư tử bách gia bị đạo môn hấp thu, đồng hóa, giữ lại chút truyền thừa cố định. Một số chư tử bách gia khác bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn lại chút điển tịch cất giữ trong hoàng cung, bị cường giả đạo môn nghiên cứu, thay hình đổi dạng, biến thành kinh điển của đạo môn. Chương 5, Đoạt Xá 2. Tô Kính sợ là vì trên thế giới này Tiêu Dao Hầu vẫn xứng với hai chữ cường đại, hắn chiếm thân thể nhi tử của người ta, tưởng tượng thủ đoạn trả thù của luyện khí sĩ chắc chắn không đơn giản là giết người. Luyện khí sĩ có nhiều cách hành hạ linh hồn một người, cho người chết không bằng sống. Đúng vậy, là chết không bằng sống. Tô Kính cũng thấy nhiều trường hợp lớn, ít nhất tận mắt nhìn 7-8 loại vũ khí có thể hủy diệt trái đất, có một loại do chính hắn thiết kế. Điệp viên nước ngoài ám sát, người lãnh đạo quốc gia tổ chức tiệc mừng, những việc này quá bình thường với Tô Kính. Vì thân phận đặc biệt nên Tô Kính có học một số kỹ năng đặc biệt, có một loại là tự thôi miên. Nghe nói thuật thôi miên này đến từ phù chú đạo môn cổ xưa trên trái đất, có thể hữu hiệu ngăn cản hắn nói bí mật gì cho nước địch biết. Dù Tô Kính bị người bắt cóc cũng không thể moi ra tư liệu gì từ miệng hắn. Vì Tô Kính kinh hoàng nên bản năng vận dụng năng lực này, một chuỗi chú ngữ cổ xưa vang lên trong linh hồn hắn. Chú ngữ vận chuyển, trong linh hồn Tô Kính xuất hiện một đồng hồ kim loại nửa trong suốt. Kim trên mặt đồng hồ kim loại từ từ xoay tròn, Tô Kính để mình rơi vào trạng thái thôi miên là đã mất quyền kiểm soát thân thể, nhưng linh hồn không ngủ say mà còn tỉnh táo. Dùng dụng cụ tiên tiến cỡ nào kiểm tra Tô Kính trong trạng thái này đều cho ra kết quả hắn bị hôn mê. Trừ phi Tô Kính niệm chìa khóa gỡ bỏ trạng thái thôi miên, nếu không hắn sẽ luôn ngủ cho đến chết. Đồng hồ mặt kim loại là để Tô Kính không sinh ra ảo giác với thời gian, trạng thái thôi miên kiểu này rất kỳ diệu, không chậm trễ suy nghĩ của hắn. Nếu chìm đắm vào trong đó rất có thể sẽ chết thật. Từ lúc nằm trên cái giường này là đã có người trị thương, điều tra trạng thái linh hồn của Tô Kính. Tô Kính không cảm giác thân thể đau đớn nhưng nghe được người bên giường nói chuyện. Tô Kính nghe giọng một nam nhân nói với người khác. Bẩm báo phu nhân rằng linh hồn của thế tử quá yếu ớt, cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, ta phỏng chừng phải nửa tháng mới tỉnh được. Tô Kính mừng hú hồn, không ngờ chuyên gia trên thế giới này cũng chẳng tài giỏi gì, hắn vốn đang lo bị luyện khí sĩ phát hiện ra hắn đoạt xá, ai ngờ đối phương điều tra nhiều lần nhưng không nghiên cứu ra đầu thai nhau gì. Tô Kính không hay biết lúc luyện khí sĩ điều tra linh hồn của hắn thì ánh sáng vàng trong thức hải đã biến ra gương đồng 6 mặt bao quanh linh hồn hắn. Từ góc độ 6 mặt gương phản chiếu nhau thì sự thăm dò linh hồn Tô Kính vừa đúng là mức độ linh hồn luyện khí sĩ tiên thiên kỳ bị thương. Thế tử Tiêu Dao Hầu là luyện khí sĩ tiên thiên kỳ, chẳng qua gã hơi bị vô dụng. Tô Kính không quan tâm nhiều như thế, chuyên gia đã nói hắn sẽ hôn mê trên nửa tháng, vậy lo ngủ cho qua thời gian đã. Đồng hồ mặt kim loại trong linh hồn Tô Kính có một con số đổi màu đỏ, khi cây kim xoay tròn đến con số đó hắn sẽ khởi động chìa khóa giải thôi miên, tự nhiên tỉnh lại. Sâu trong linh hồn Tô Kính loáng thoáng nghe tiếng kêu kinh ngạc, hắn cho rằng đó là ảo giác nên không suy xét sâu xa, lo vùi đầu vào học tập, sắp xếp lại ký ức khi thế tử Tiêu Dao Hầu còn sống. Tuy Tô Kính là một nửa nhà khoa học, một nửa nhân viên nghiên cứu nhưng nghề nghiệp của hắn đặc biệt, cần suy nghĩ rộng mở. Có thể nói là cần linh cảm kỳ diệu. Nên Tô Kính là người đọc sách rất nhiều, tiếp xúc một số sách mà nhà khoa học khác cảm thấy không tốt, ví dụ tiểu thuyết tự sướng trên Inter. Tô Kính không xem quá nhiều nhưng đủ để hắn biết cái gì là đoạt xá, muốn sống sót ít nhất phải có năng lực ngụy trang mới được. Tên của thế tử Tiêu Dao Hầu giống hắn là chuyện tốt, ít ra khi người khác kêu tên Tô Kính sẽ bản năng phản ứng, loại chi tiết nhỏ này thường rất chí mạng. Tô Kính không quên hiện thực và tiểu thuyết khác nhau, nếu sao chép tiểu thuyết làm chỉ nam cho tương lai thì sau khi hắn sống lại sẽ không kéo dài cuộc sống quá lâu được. Hấp thu ký ức của thế tử Tiêu Dao Hầu, biến thành thế tử sau đó mới nói đến chuyện tương lai. Còn về muốn nghịch thiên làm bản thân chứ không giả làm người khác, chuyện này khó khăn quá lớn, không có tương lai. Thế tử Tiêu Dao Hầu mới 14 tuổi, họ Tô tên Kính, tên chữ là Vấn Tâm. Tên chữ mới được đặt, ở thế giới này người 14 tuổi mới có tên chữ. Từ thừa trong bụng mẹ Thế Tử Tiêu Giao Hầu đã bắt đầu học đạo thuật, hoặc nên nói được rót vào đạo thuật cải tạo thân thể. Tiêu Giao Hầu Tô Dương, xuất thân Tô gia Dực Châu Đông Tần Đế Quốc. Tô gia là một gia tộc luyện khí sĩ hủy diệt, thâm căn cố đế trong Dực Châu. Bản thân Tiêu Giao Hầu Tô Dương đã là luyện khí sĩ kim đan lục chuyển, một nhân tài hiếm có trong Nguyên Đế Quốc. Tất nhiên hoàng đế xem trọng Tô gia Dực Châu nhiều hơn nữa, Lung Lạc huynh đệ Tiêu Giao Hầu thì Dực Châu sẽ không loạn. Nguyên Lăng Hồng phu nhân của Tiêu Giao Hầu xuất thân từ Nguyên gia Tịnh Châu phương Nam, gia thế ngang ngửa Tiêu Giao Hầu Tô Dương. Hôn nhân của luyện khí sĩ cũng chú trọng môn đăng hộ đối, chẳng qua hai người trước khi thành thân đã quen nhau nhiều năm, không đến mức trước khi thành thân không ai quen ai. Nguyên Lăng Hồng cũng là tu sĩ kim đan kỳ nhưng không ai biết là mấy trọng kim đan. Dù là đẳng cấp gì, khi luyện khí sĩ kết thành kim đan muốn sinh hài tử là chuyện không thể, nên Tô Kính là nhi tử duy nhất của Tiêu Giao Hầu với phu nhân, vì tài bồi gã làm họ tốn bao nhiêu công sức. Nhưng khi Tô Kính còn nhỏ khoảng 3 tuổi lẻ một tháng, có ngày gia đình Tiêu Giao Hầu dọn vào kinh giữa đường bị Dư Nghiệt Tây Tần Đế Quốc phục kích. Phu phụ Tiêu Giao Hầu bị thương nặng, hơn 100 thân binh chết trận mới giữ được mạng sống của Tô Kính, thế nhưng vào lúc đó khí hải đan điền đã bị thương nặng, phu phụ Tiêu Giao Hầu dùng hết cách vẫn không thể chữa lành cho gã. Khi Tô Kính bắt đầu chủ động tu luyện thì tốc độ tu hành chỉ bằng 1% của luyện khí sĩ bình thường, điều này làm phu phụ Tiêu Giao Hầu rất đau lòng mà không biết làm sao. Xem vết thương thì cả đời Tô Kính không thể thành công trúc cơ. Đạo môn Đông Tần Đế Quốc diệt chư tử bách gia, sáng tạo 12 đạo cung, đạo môn bị chia ra 12 lưu phái phân tán lực lượng, nếu lấy lẻ một phái thì không thể đấu lại hoàng thất, hình thành cân bằng vi diệu. Chương 6, Muốn Thành Tiên, 1. 12 lưu phái đều xem như chính thống, có cạnh tranh với nhau chứ không lệ thuộc ai. Nhưng lưu phái luyện khí sĩ nào khi tiêu chuẩn phân chia cảnh giới đều giống nhau. Dẫn khí nhập thể, khí phản tiên thiên, trúc cơ, kim đan. Trên thế giới này kim đan chia ra cựu trọng, kim đan cựu chuyển là lực lượng đỉnh cao cõi đời, được gọi là địa tiên. Giai đoạn khác phân chia đẳng cấp không đồng đều trong 12 đạo cung, nhưng khác biệt không quá lớn. Những đẳng cấp này nếu không suy xét đến nhân tố trang bị thì đại khái chứng minh sức chiến đấu của một luyện khí sĩ, tuy nhiên với luyện khí sĩ thì đẳng cấp đại biểu tuổi thọ khác nhau. Dẫn khí nhập thể là giai đoạn phàm nhân, sống chết vô thường, có thể sử dụng một ít tiểu đạo thuật, thúc đẩy một số pháp bảo, phù lục cấp thấp. Khí phản tiên thiên thì tuổi thọ cỡ 120 tuổi, ăn đan dược hoặc tu luyện đạo pháp đặc biệt cực hạn tuổi thọ đến 180 tuổi. Một khi trúc cơ thì có 300 năm tuổi thọ, sau khi trúc cơ có thể dùng vật bên ngoài kéo dài tuổi thọ, cực hạn là 360 tuổi. Tu luyện đến kim đan kỳ thì 800 năm tuổi thọ, mỗi khi thêm một trọng là tăng 300 năm tuổi. Tức là một luyện khí sĩ kim đan cửu chuyển ít nhất có thể sống 3.200 tuổi. Cơ thể của Tô Kính đang ở giai đoạn khí phản tiên thiên, tức là tối đa sống khoảng 180 năm. Nếu đặt ở trái đất có thể trưng trong phòng triển lãm cho người tham quan, nhưng Tô Kính không thỏa mãn, trong lòng hắn có một khát vọng. Loại sinh mệnh nào đều hy vọng trường sinh bất tử. Người ta có thể sống 3.200 tuổi vậy tại sao ta không thể sống hơn 300 tuổi? Phụ mẫu của Tô Kính đã hy sinh trong nhiệm vụ bí mật ở trái đất, nên hắn không có nhiều bận lòng. Nếu không có dục vọng đột nhiên nổi lên này có lẽ hắn khó mà nhanh chóng hòa nhập vào thân phận mới, ít ra trong 2 năm khó thể thích ứng. Tô Kính vốn làm nhà nghiên cứu, còn là hạng mục đặc biệt nên tư duy rất rộng thoáng, nếu đã nhận định mục tiêu thì sẽ quyết tâm vượt tải khó khăn. Sau kim đan cửu trọng đột phá nữa là phá toái phi thăng, trở thành thần tiên. Đột nhiên có mục tiêu thành tiên đặt ở trước mặt Tô Kính, làm hắn quên đi nhiều buồn phiền. Hùng chi sau khi Tô Kính xuyên qua thì không định trở về trái đất nữa. Những người xuyên qua có khác biệt rất lớn, có người khóc la đòi về nhà nhưng vất vả cực khổ kiếm tiền, kiếm địa bàn trong thế giới mới. Có người tề ngủ hết nữ nhân xinh đẹp trên đời, thậm chí tuổi bóng xế cũng không tha. Có người điên cuồng hơn muốn trả thù xã hội, nhưng xã hội của thế giới mới không nợ kẻ đó cái gì. Suy nghĩ của Tô Kính rất đơn giản, ta muốn thành tiên. Khí hải đan điền nát là bệnh nan y dì, nhưng không sao, theo tri thức xuyên qua có hạn của Tô Kính miễn xuyên Việt là có điều khác với mọi người, dù đây chỉ là cách nói an ủi bản thân nhưng hắn không định bỏ cuộc. Nghề của Tô Kính là gì? Thiết kế đoán trước tương lai, làm công tác thoạt trông không thể xảy ra. Một thanh âm kỳ lạ vang lên trong linh hồn của Tô Kính, giọng nói mơ hồ nhẹ hững khó thể bắt giữ. Tô Kính, ngươi nghĩ thông rồi. Tô Kính giật mình kêu lên. Ai đó? Ai, linh hồn yếu ớt không biết cả nội thị, để ta giúp đỡ ngươi. Giọng nói khá quen tai nhưng Tô Kính không nhớ ra là ai. Ánh sáng màu vàng như đom đóm yếu ớt lập lòe, Tô Kính thấy choáng váng, khi luồng sáng dần tan biến hắn thấy mình đứng trong một không gian kỳ lạ. Không gian không lớn, hình dạng như tổ ong, có gương cổ thanh đồng sáu mặt dựng xung quanh, hắn đứng giữa sáu mặt gương đó. Trong mỗi mặt gương cổ thanh đồng có một hình ảnh Tô Kính phản chiếu. Tô Kính không biết đây là thức hải, hắn bình tĩnh đến gần, đi lên hai bước cẩn thận ngắm kỹ. Hắn ở trong gương không một mảnh vải, tuy mới 14 người nhưng vóc dáng cao lớn hơn kiếp trước, vạm vỡ không giống ma ốm chút nào. Tô gia có bí pháp rèn luyện gân cốt, thân thể của Tô Kính dù tốc độ tu luyện siêu chậm nhưng cảnh giới đạo pháp từ nhỏ đến lớn dùng bí dược cường hóa thân thể, độ cứng cơ thể thế tử Tiêu Giao Hầu đủ để chứa lực lượng luyện khí sĩ trúc cơ kỳ. Phu nhân Tiêu Giao Hầu chỉ có duy nhất một ruột thịt, tài nguyên quý giá trong hầu phủ đều bị thế tử này làm hỏng rất nhiều. Tô Kính nhìn bộ ngực nhợt nhạt của mình, muốn sờ vào cơ bắp nô ra. Tô Kính giơ tay lên nhưng thấy mình trong gương không nhúc nhích. Tô Kính cứng người, qua một lúc quá to. Người là ai? Người trong gương cười kỳ dị. Ta là ai? Ta không phải là người sao? Tô Kính nghiến răng rít từng chữ. Người! Không phải ta. Người là thiên ma. Lúc xuyên qua thế tử được cứu về phủ, Tô Kính có nghe lờ mờ vài tin tức. Thế tử Tiêu Giao Hầu đi chúc thọ cho Trường Bình Hầu Phủ đã ăn cắp một mặt thiên ma kính, muốn giao hợp với thiên ma trong gương nhưng dẫn đến thiên lôi bị đánh chết tại chỗ. Gương cổ thanh đồng sáu mặt là thiên ma kính sao? Nếu đúng thì người trong gương là thiên ma biến ra hình dạng của hắn. Người trong gương lắc đầu, cười khinh thường nói. Thiên ma? Thiên ma có là gì? Không có cả lực lượng vượt qua thế giới. Đừng nói là ta, nó còn thua linh hồn quái dị của ngươi. Tô Kính lặng im, hắn xem như là nhà khoa học nhưng chuyện trước mắt thật không khoa học, một chốc hắn không biết nên xử lý ra sao. Vừa mới lập chí hướng muốn thành tiên, tiếp theo phát hiện phải thích ứng thế giới này, Tô Kính không quá chắc chắn. Người trong gương thấy Tô Kính không nói gì thì lên tiếng. Tạm khoan nói ta là ai, thừa dịp Tiêu Giao Hầu chưa đích thân đến tra xét linh hồn của ngươi, để ta ngụy trang giúp ngươi. Người trong gương cổ thanh đồng há mồm phun ra một luồng sáng vàng. Trong năm mặt gương cổ xung quanh, năm người trong gương cùng làm động tác giống nhau. Sáu ánh sáng màu vàng xanh cùng chui vào linh hồn Tô Kính. Trong linh hồn Tô Kính bao lấy vô số phù văn màu lục nhạt, là linh hồn thế tử Tiêu Giao Hầu bị gương đánh nát tách rời, áp xúc, cưỡng ép nhét vào linh hồn Tô Kính. Hắn cảm giác linh hồn mềm yếu, có lẽ vì đã ăn rất no. Hơn nữa những phù văn này khiến linh hồn của Tô Kính luôn trong trạng thái hấp thu. Dù hắn không thôi miên mình cũng rất có thể sẽ rơi vào ngủ say khó mà tỉnh lại. Sáu luồng sáng xanh vàng tiến vào linh hồn Tô Kính, đông các phủ văn màu xanh nhạt nổ tung. Chương 7, muốn thành tiên, 2. Đau đớn vô biên và cảm giác vui thích kỳ diệu đan xen vào nhau. Linh hồn của Tô Kính vừa đau đớn vừa thấy tê tê, giống như lúc lên đỉnh, không thể kiểm soát. Quá trình thật dài dòng, Tô Kính hơi hiểu tại sao có người bị hành giết ghê luôn. Vui sướng trong đau đớn tựa như khát đến tột độ thì một ngụm nước tới ướt cổ họng, linh hồn sắp thăng thiên. Sáu mặt gương cổ thanh đồng có viền lồi lõm, chữ màu tím đen bỗng nổi lên trên viền kinh bắn ra ánh sáng kỳ lạ chiếu vào linh hồn Tô Kính. Ánh sáng trắng nhạt bên ngoài linh hồn Tô Kính dần đổi thành màu xanh nhạt. Đây mới là linh hồn luyện khí sĩ tiên thiên kỳ nên có. Luyện khí sĩ kiểm tra linh hồn Tô Kính sợ làm thế tử vốn đã bị thương nặng càng tổn thương hơn nên không dùng thủ đoạn quá kịch liệt. Tiêu Giao Hầu thì khác, Tiêu Giao Hầu là cường giả kim đan kỳ nên có cách xảo diệu hơn để tra xét linh hồn nhi tử. Nếu điều tra phát hiện linh hồn nhi tử thay đổi thì Tô Kính thật sự là muốn sống không được, muốn chết không xong. Linh hồn của Tô Kính còn giữ tỉnh táo nên hắn nhớ kỹ các chữ nổi lên trên viền kính, khắc vào linh hồn, đó là bí pháp vận dụng sáu mặt gương cổ. Tô Kính hấp thu nhiều tri thức đều có hữu ích của nó. Thế tử Tiêu Giao Hầu vô dụng nhưng Tiêu Giao Hầu Tô Dương là bác học đa tài mời lao sư đến dạy cho nhi tử theo hệ thống có trật tự mạnh. Tô Kính biết nếu mình có đủ thực lực thì dùng lực lượng linh hồn ngâm tụng những minh văn này sẽ sử dụng được gương cổ sáu mặt chiến đấu với luyện khí sĩ. Gương cổ sáu mặt vì ngụy trang linh hồn của Tô Kính không tiết lộ ra bí pháp khống chế chính nó, xem ra hình người trong gương không phải thiên ma như hắn đoán. Nỗi lòng Tô Kính thấp thỏm xua tan cảm giác trong linh hồn. Không biết qua bao lâu, Tô Kính đã hiểu trạng thái hiện giờ của mình. Ở trong thức hải có qua ngàn năm rất có thể chỉ là một giây tại trần gian, nhưng mức độ linh hồn của Tô Kính không cao, chưa đến trình độ đó. Trong tri thức Tô Kính hấp thu có một luyện khí sĩ trúc cơ kỳ đã gặp qua là không quên được, thật ra là dùng lực lượng linh hồn ghi nhớ thứ trông thấy. Giống như con khủng long ăn một bữa mấy trăm ki thịt cũng không nứt bụng, luyện khí sĩ có linh hồn cường đại thì tốc độ vận chuyển thức hải trong linh hồn hơn xa phàm nhân. Người trong gương cổ không biết dùng cách gì áp xúc mảnh nhỏ linh hồn thế tử Tiêu Giao Hầu thành phù văn lần lượt hòa tan, Tô Kính nhanh chóng hấp thu hết tất cả. Linh hồn của Tô Kính nhờ thế thêm một vỏ ngoài cứng rắn, điều này khiến linh hồn hắn càng đau đớn hơn. Bên trong bị lực lượng cương ép dung hợp gần như phá tan nát rồi không ngừng chữa lành, có minh văn quỷ bí hình thành thứ như xương, mạch máu trong linh hồn khiến linh hồn của Tô Kính không đến mức tan vỡ, thậm chí không làm hư hỏng thứ gì liên quan kiếp trước. Cách này huyền diệu dù là luyện khí sĩ kim đan kỳ cũng không làm được. Người trong gương chợt dừng tay. Tô Kính, Tiêu Giao Hầu sắp tự mình đến đây, ta không thể giúp ngươi thêm nữa. Muốn hỏi gì thì hỏi bây giờ đi, vì tu bổ linh hồn của ngươi làm ta hao hết lực lượng, phải ngủ trên 3 năm. 6 luồng sáng xanh vàng rút ra khỏi linh hồn, minh văn bên rìa gương cổ thanh đồng trở về với gương, gương loang lổ rỉ sét mất đi ánh sáng. Ngươi là ai? Tại sao giúp ta? Tây Tần Đế Quốc, khí linh lục đạo thần giám. Ngươi về sau, có thể gọi ta là Tô Ảnh. Ta vốn dung hợp với thế tử Tiêu Giao Hầu nhưng không ngờ có thần lôi giáng thế làm hắn chết, đành cho ngươi được lợi. Lục đạo thần giám tương đương với tiên khí bản mệnh của ngươi bây giờ. Tô Kính bật cười. Tiên khí. Tô Kính hấp thu nhiều ký ức của thế tử Tiêu Giao Hầu, có biết đôi chút về thế giới này. Trang bị luyện khí sĩ Đông Tần Đế Quốc chia 4 đẳng cấp là pháp bảo, pháp khí, đạo khí, tiên khí. Tiên khí nguyên vẹn tính trong toàn Đông Tần Đế Quốc, bao gồm hoàng tộc có chưa đến 20 món. Trong đó 12 món thuộc về 12 đạo cung, là bảo bối trấn áp khí vận của đạo cung. Đông Tần được gọi là có mấy trăm vạn luyện khí sĩ nhưng chưa chắc có được 1.000 đạo khí. Đa số luyện khí sĩ chỉ sử dụng pháp khí làm đáo vật bản mệnh. Thực lực cấp thấp không thể vận dụng pháp khí thì dùng pháp bảo. Nếu lục đạo thần giám là tiên khí thì Bát Hoang đại trận trong Ngọc Kinh Thành đã cảm ứng được, cường giả trong hoàng cung sẽ giáng lâm cướp nó ngay, sao cho nó thời gian ở đây nói khoác với hắn. Thấy Tô Kính không tin, khí linh lục đạo thần giám không giải thích mà tiếp tục bảo. Việc Tây Tần Đế Quốc bị diệt nước giờ không rảnh nói rõ với ngươi. Lúc đó ta bị thương nặng nhưng căn nguyên vẫn còn, cho ta thời gian thì không cần người tu sửa cũng có thể lấy lại uy năng tiên khí. Bây giờ ngươi có thể xem lục đạo thần giám như pháp khí tuyệt phẩm hay đạo khí bị hỏng cũng được. Khí linh nói vậy thì Tô Kính còn thấy hơi đáng tin chút. Nên biết trong tiên khí ẩn chứa lực lượng quy tắc hoàn cực kỳ mạnh mẽ, linh hồn của Tô Kính yếu ớt căn bản không chịu nổi, không thể nào thành lập quan hệ khế ước được. Dù tiên khí là chủ, hắn là phó thì linh hồn của hắn sẽ bốc hơi trong tích tắc trước lực lượng của tiên khí. Nếu là tiên khí khiếm khuyết thì khác, phượng hoàng rớt xuống nước không bằng con gà. Lục đạo thần giám hiện giờ có năng lực pháp khí tuyệt phẩm, không biết phải chờ đợi bao nhiêu năm mới phục hồi lại. Được rồi, ta có 3 câu hỏi. Tô Kính biết dù khí linh lục đạo thần giám có lừa hắn hay không thì mục đích sau cùng là nó cần một chủ nhân. Khí linh không cách nào tự tu luyện, nó ẩn núp trong trường bình hầu phủ chắc vì định lợi dụng ai đó trong hầu phủ để phục hồi thực lực. Người kia có lẽ đã đi bán muối trong thiên lôi, Tô Kính là mục tiêu tiếp theo của lục đạo thần giám. Không thể nói khí linh tàn nhẫn, nếu đủ may mắn có một món tiên khí tương đương có đường tắt tu luyện. Trong tiên khí ẩn chứa lực lượng quy tắc từng giây từng phút thấm vào chủ nhân, lúc chủ nhân tu luyện tốc độ cảm ngộ thiên đạo bỏ xa luyện khí sĩ khác. Cho dù thứ này không thể dùng để chiến đấu cũng không gì thay thế được. Hỏi đi. Thứ nhất, ta có bị Tiêu Giao Hầu phát hiện thân phận đoạt xá của mình? Thứ hai, ngươi có ích gì với ta? Thứ ba, trong thời gian ngươi biến mất thì ta nên giải quyết thế nào? Chương 8. Tiêu Giao Hầu. Khí linh lục đạo thần giám trong gương cổ thanh đồng nhìn Tô Kính, ánh mắt toát ra sức hấp dẫn ma mị. Thế giới của ngươi chắc rất thú vị, lực lượng hơi yếu nhưng có trí tuệ. Tô Kính cáu kỉnh. Đừng nói nhảm nữa. Yên tâm, ngươi và ta trao đổi những ý niệm này bên ngoài chưa qua 1 giây. Tiêu Giao Hầu sắp đến nhưng chúng ta không cần quá kinh hoàng. chỉ là một kim đan nho nhỏ. Tô Kính nhìn người phản chiếu trong gương cổ thanh đồng, tự xưng là khí linh Tô Ảnh, mặt hắn lạnh lùng. Tô Kính càng sốt ruột đối phương càng nói nhảm nhí, hắn rất dành loại tính cách này vì hắn xem như một nửa nhà tâm lý học. Khí linh lục đạo thần giám không thể đọc tư duy của Tô Kính nhưng nhìn thấu suy nghĩ trong hắn, nó cười gượng không quanh co nữa. Tiêu Giao Hầu muốn phát hiện ngươi là người đoạt xá thì trừ phi không sợ linh hồn nhi tử bị hủy diệt, cần chút thủ đoạn kịch liệt mới bài trừ bố trí của ta được. Nhưng làm như vậy sẽ khiến linh hồn nhi tử của hắn tiêu luôn. Tạm thời tác dụng duy nhất của ta là triệt tiêu lực lượng định tổn thương lực lượng linh hồn của ngươi, còn về những ngày ta không có mặt. Tô Kính tập trung tinh thần chờ đợi. Khí linh lục đạo thần dám cười nói. Hãy kính sợ phụ thân của ngươi chút, lạnh nhạt với mâu thân chút, đừng quá tốt với người bên cạnh ngươi, vậy thôi. Nên học cách làm luyện khí sĩ cô độc, đừng lãng phí thời gian với người khác, vậy thì ngươi sẽ rất bình thường. Ngoài ra Tiêu Giao Hầu tìm một lão sư võ đạo cho ngươi, hãy tìm cách khiến hắn thu ngươi làm đệ tử thân truyền, người đó rất hữu dụng. Tô Kính đặt câu hỏi. Tại sao? Vì nếu hắn chịu truyền dạy bản lĩnh thật sự cho ngươi, khí hải đan điền của ngươi bị tổn thương mới có khả năng chữa lành. Khí linh lục đạo thần dám nói xong thân hình mơ hồ trong gương cổ thanh đồng, đống chốc tan biến. Tô Kính không quá tin lời của khí linh lục đạo thần dám, chắc chắn bên trong có cái bẫy gì, nhưng dường như cạm bẫy này không quá nguy hiểm. Có điều đối phương đặt mồi trong bẫy hơi lớn, có thể khiến khí hải đan điền bị tổn hại lành lại. Vậy thì với tài nguyên Tiêu Giao Hầu của Tiêu Giao Hầu phủ, Tô Kính chỉ cần chưa đến 10 năm là trúc cơ, thành tựu kim đan không còn là giấc mơ. Tô Kính đang suy tư thì sáu mặt gương cổ thanh đồng hóa thành đốm sáng chui vào linh hồn của hắn mất tăm. Linh hồn Tô Kính lơ lửng mặt đồng hồ kim loại, cây kim đi tới vị trí chữ đỏ cũng là lúc nên tỉnh dậy. Tô Kính không ngờ nửa tháng qua mau như thế, hắn luôn hấp thu ký ức thế tử Tiêu Giao Hầu chỉ cảm giác qua mười mấy phút hay ngắn hơn nữa. Nếu không có năng lực nhắc nhở này, hắn chìm đắm trong trạng thái có thể sẽ ngủ đến chết. Thiếu gia tỉnh rồi. Bạch Anh, nhỏ giọng một chút, lao gia sắp đến. Ngươi lớn tiếng như thế còn ra thể thống gì? Một giọng nữ răn dạy một giọng nữ khác reo vui. Từ Đăng tỷ, muội không? Tô Kính mở mắt ra thấy một khuôn mặt kiểu diễm, một bàn tay búp măng, móng tay sạch sẽ không tô vẽ gì cầm cái khăn lông trắng đang lau người cho hắn. Cơ thể Tô Kính đầy vết thương. Thần lôi thiên kiếp không đánh hắn thành cho bụi toàn nhờ phu phụ Tiêu Giao Hầu cho hắn pháp khí hộ thân tự động phòng ngự. Một luyện khí sĩ thậm chí không đến trúc cơ nếu bị trúng thiên lôi thì sẽ hình thần đều diệt không còn một mẩu xương. Không biết Tiêu Giao Hầu phủ dùng linh dược gì mà vết thương toàn thân Tô Kính đã lành hết, không quá đau nhưng rất ngứa, đây là bệnh trạng cơ bắp mọc mới lại. Nha hoàn lau người cho Tô Kính cầm khăn ướt hình như tẩm nước thuốc ngừng ngứa, không thì hắn thật sự là sống không bằng chết. Tô Kính suy yếu thều thào hai chữ. Từ Đằng. Tô Kính quét mắt từ từ nhìn quanh, tám nha hoàn thiếp thân đều có mặt ở trong phòng không thiếu ai. Tô Kính làm thế tử Tiêu Giao Hầu, tám nha hoàn đều tu luyện công phu luyện khí, tuy không phải bí truyền Tô gia nhưng tốt hơn cái gọi là bí tịch tu chân thế gia trên giang hồ nhiều. Người lau mình cho Tô Kính là đứng đầu đám nha hoàn, Từ Đằng. Tính theo thứ tự là Lam Mân, Thanh Liên, Lục Hà, Hoàng Sương, Tranh Tâm, Xích Diên, Bạch Anh. Có bốn tiểu tư đứng ngoài cửa canh giữ, từ khi Tô Kính còn nhỏ vỡ lòng bọn họ đã cùng gã đọc sách, xem như tiểu phó thiếp thân. Hai hộ vệ quanh năm theo bên người nhưng giờ không thấy đâu, chắc đã bị Tiêu Giao Hầu điều đi vì bị phạt. Không kiềm giữ được Tô Kính thì thôi còn hại gã suýt chết, hai người này dù không bị giết cũng sẽ bị đưa đi Nam Cương sống với đám người rừng trong bộ lạc rừng rú, tương đương với bị xung quân. Không lập công lớn suốt đời không có cơ hội quay về nữa. Muốn mất đủ công lao ở Nam Cương thì phải đổi bằng mạng sống. Còn một vú ghịa lớn tuổi đã vắng mặt, ba vú và hai hộ vệ của Tô Kính là thân thích với nhau. Hai tên này gặp họa thì vú già hầu hạ việc ăn uống cũng không thể giữ lại. Vú ghịa phụ trách phòng bếp nhỏ, lỡ sinh lòng oán hận hạ độc Tô Kính thì Tiêu Giao Hầu thành trò cười. Mới tỉnh dậy đã thấy nhiều biến cố xảy ra với người bên cạnh mình, may mắn Tô Kính không quen họ. Bọn họ có bị gì cũng không khiến hắn buồn thật. Nếu là thế tử ban đầu thì sao? Tô Kính đang suy nghĩ nên xử lý những cảm xúc này thế nào thì ngoài cửa vọng lại giọng tiểu tư kính chào. Hầu ra. Tô Kính không kiềm được đưa mắt nhìn hướng cửa. Hắn dù gì là người xã hội hiện đại, với hai chữ phụ thân chỉ khiến hắn thấy thân thiết chứ không phải kính sợ. nhưng giây sau Tô Kính thu lại tầm mắt, hắn nhớ lời Tô Ảnh Khí Linh Lục Đạo Thần dám cảnh cáo mình. Hãy kính sợ phụ thân của ngươi chút, lạnh nhạt với mẫu thân chút, đừng quá tốt với người bên cạnh ngươi. Tô Kính công nhận Tô Ảnh nói cực kỳ then chốt, cũng là lựa chọn tốt nhất để hắn không bị người vạch mặt. Tô Kính rũ mí mắt xuống, đôi mắt liếc thấy một đôi giày màu đen. Tô Kính cảm giác cổ họng ngứa, bị tức ngực như có mùi máu vô biên chui vào buồng phổi làm hắn suýt hộc máu. Đôi giày đen ngòm mơ hồ có ánh sáng màu tím như từ máu của trăm vạn người đông lại. Đôi giày này không biết đã đạp qua bao nhiêu máu trên chiến trường. Tiêu Dao Hầu ở Nam Cương 12 năm, tiêu diệt mấy ngàn bộ lạc lớn nhỏ, chém xuống đầu người đủ cho tu sĩ ma đạo luyện chế một món đạo khí tuyệt phẩm. Tiêu Dao Hầu đến bên giường, hơi cúi người cho Tô Kính thấy rõ mặt gã. Kính Nhi đã tỉnh. Chương 9, Tâm sự bên gối, 1. Khuôn mặt hơi điển trai, khoảng 30 tuổi, da hồng hào chân bóng, đôi mắt đen láy, lông mi dài như lông chim sáng bóng. Càng có râu ngắn khiến bề ngoài của Tiêu Dao Hầu chính chắn, trầm ổn rất nhiều. Nếu không thì nhìn mặt Tiêu Dao Hầu như quý công tử, loại người phong lưu ở mãi trong thanh lâu. Cả người Tô Kính khó chịu như bị kim đâm, khí lạnh sắc bén dấy lên bão nguyên khí quanh thân hắn. Tay Tiêu Dao Hầu chạm nhẹ lên trán Tô Kính, linh hồn hắn run rẩy, người cứng ngắc. Tiêu Dao Hầu không giống một con người mà tựa như thần linh. Tiêu Dao Hầu đứng trước mặt Tô Kính mới biết có vài tình tiết trong tiểu thuyết rất buồn cười. Đối mặt cường giả như vậy dù ngươi có nhiều tín niệm hơn nữa cũng vô dụng, phản ứng cơ thể mới là chân thật nhất. Đừng nói Tiêu Dao Hầu ra tay, giờ Tô Kính muốn nói cũng không ra một câu, nếu bị vạch trần thì chỉ có đường chết. Tiêu Dao Hầu nhìn Tô Kính, khuôn mặt không biểu tình. Tiêu Dao Hầu nhìn lâu đến một phút mới thở dài thườn thượt. Tại sao ta sinh ra nhi tử như ngươi? Tô Kính thấy lạnh, lạnh nói lòng. May mắn Tiêu Dao Hầu không phải phụ thân của hắn, nếu là nhi tử ruột nghe lời như thế thì sẽ có cảm giác gì? Tiêu Dao Hầu thẳng người dậy. Tô Kính, ta mời Lâm Hoành Sơn đệ nhất kiếm khách biên quan Bắc Vực đến chỉ đạo võ kỹ cho ngươi. Bên binh bộ ta có thể kéo dài 2 năm cho ngươi, chờ lúc ngươi 18 tuổi phải vào Vũ Lâm, ta sẽ không phái luyện khí sĩ cho ngươi. Ngươi chỉ có 2 thân binh, đến lúc đó tự giải quyết cho tốt. Biểu tình trên mặt Tiêu Dao Hầu hơi lạ, dường như chán ghét hoặc như là giải thoát. Nói xong câu đó Tiêu Dao Hầu xoay người đi, để lại người trong phòng quỳ dưới đất không dám ngước lên nhìn. Tô Kính cảm giác vết thương toàn thân lại đau, đau làm hắn rơi lệ. Từ Đằng vội vàng bỏ dậy khẽ quát. Mau bưng thanh ngọc cao đến. Mấy tiểu nha hoàng trông thấy Tô Kính đau toàn thân run rẩy, cũng luống cuống tay chân lấy một bàn ngọc từ ngoài cửa vào, trong bàn đựng một thứ như thuốc cao màu xanh nhạt cỡ móng tay, hơi rung rung. Tám nha hoàng cởi giày leo lên giường, mỗi người cầm một chiếc khăn tay chấm chút thuốc cao trong bàn ngọc lau từ trán Tô Kính xuống dưới. Nơi thuốc cao xẹt qua liền không thấy đau nữa. Tô Kính thầm thở phào, thứ này linh còn hơn thuốc phiện, không biết có tác dụng phụ gì không. Tử Đăng vừa lau thuốc cao cho Tô Kính vừa nói. Thiếu gia đừng buồn, lão gia đang trong phút then chốt tu luyện, không kiềm chế được lực lượng trong người chứ không phải muốn bỏ mặc thiếu gia. Khi Tử Đăng nói chuyện với Tô Kính thì hắn cảm giác cả người nàng mềm mại làm tâm tình của hắn thư giãn hơn. Bên ngoài Tử Đăng khoảng 16, 7 tuổi, trông không chính chắn bằng thân xác của Tô Kính. Khuôn mặt còn non nớt nhưng toát ra mẫu tính có chút hấp dẫn. May mắn cơ thể hỗn hợp cảm giác tê dại và đau đớn. Nếu không hắn loa thể bị một đám tiểu nha hoàn lao tới lao lui không chào cờ mới lạ. Trong đầu nghĩ lung tung, ngoài miệng Tô Kính nói. Ta biết rồi Tử Đằng. Ai, lát nữa Tử Đằng đi nói với mâu thân là ta muốn đổi 4 tiểu tư, hãy tìm 4 người xuất thân tập võ cùng ta. 4 người kia. Tô Kính nói một tràng dài không chịu nổi thở hổn hển. Tử Đằng lộ nét mặt vui mừng, 7 nha hoàn khác nghe Tô Kính nói muốn đổi 4 tiểu tư đi thì càng hớn hở. Thiếu gia bị 4 người đó dạy hư, làm sằng làm bậy ở bên ngoài, hồi còn nhỏ thiếu gia không giống như vậy. Tô Kính thầm thở dài, hắn hấp thu nhiều ký ức nên biết thế tử Tiêu Dao Hầu đối xử rất tốt với người hầu cạnh mình. 4 tiểu tư không phải thứ tốt, ngoài mặt trung thành nhưng một bụng ý nghĩ xấu. Trong đó có một tên hình như muốn làm luyến đồng của thế tử. Mấy năm Tiêu Dao Hầu không ở kinh thành phu nhân bế quan khổ tu, người hầu hơi phóng túng. Tô Kính đuổi người chắc sẽ không khiến Tiêu Dao Hầu cảnh giác. Con người trải qua sống chết dù không thể nhìn thấu những thứ nhưng với tính cách của thế tử Tiêu Dao Hầu thì giận chó đánh mèo 4 người đó là bình thường. Tô Kính thầm nghĩ đuổi 4 người đi, hai người hầu cũ cũng đi, Vũ Gịa duy nhất không còn, nhưng tám nha hoàn này thì khó đuổi. Hơn nữa theo tính cách của thế tử cũ hơi nuông chiều tám nha hoàn. Đã giận chó đánh mèo tiểu tư rồi thì đành giữ lại nha hoàn, hơn nữa Tử Đằng dẫn đầu là phu nhân Tiêu Giao Hầu tự mình chọn cho thế tử, dù tương lai hắn thành gia lập nghiệp thì nàng vẫn sẽ đi theo hầu hạ. Thiếp thân nha hoàn này có địa vị không thấp, nếu Tô Kính làm gì sai Tử Đằng có quyền lợi trực tiếp báo với phu nhân. 3. Sóng gió thế tử Tiêu Giao Hầu bị thương nhanh chóng chìm xuống, trong Ngọc Kinh Thành không để lại lời đồn gì. Nên biết tin tức ban đầu là thế tử Tiêu Giao Hầu muốn hoan dâm với thiên ma nhưng bị thiên lôi đánh trúng, bị thiên đạo chán ghét vứt bỏ. Đây là đả kích lớn với gia tộc luyện khí sĩ. Nhưng Khổng Tức Đạo Cung trực tiếp phái người ra mặt đàn áp, lời đồn trên phố bị dập tắt, không ai muốn chống đối đạo cung. Hoàng đế cũng phái ngự y ỉa đến xem xét vết thương cho Tô Kính, không phát hiện dấu hiệu gì liên quan với thiên ma nên không hỏi nhiều nữa. Hoàng đế không ngăn cản Khổng Tức Đạo Cung đàn áp thì những người khác ngầm hiểu còn đồn nhây nữa là không coi bệ hạ ra gì, vậy đừng mong kiếm ăn trong Ngọc Kinh Thành. Vết thương của Tô Kính dần chuyển biến tốt đẹp, đã hành động tự nhiên. Nhưng hắn bị cấm túc không được rời khỏi viện lạc mình cư ngụ, mỗi ngày Tô Kính có rất nhiều thời gian quen thuộc người bên cạnh, sửa sang lại ký ức của thế tử Tiêu Giao Hầu. Thân thể của Tô Kính đã lành thì việc tu luyện võ kỹ không thể chậm trễ nữa. Kế bên trạch viện của hắn đã sớm bắt đầu khởi công dựng lên một tòa mới cho hai phụ thân, nữ nhi Lâm Hoành Sơn vào ở, chờ xây nhà xong là có thể học võ. Ba ngày Tô Kính đứng phía xa nhìn nóc nhà mới lắp, rút lại gô lắp cũ, tối đa ngày mai là có thể vào ở, chờ buổi tối thêm mấy đạo phù cho căn phòng là xong. Tô Kính không nghĩ ra làm sao để trở thành đệ tử thân truyền của Lâm Hoành Sơn. Lâm Hoành Sơn bị Tiêu Giao Hầu điều đến chỉ xem như lão sư trên danh nghĩa của Tô Kính. Không có nghi thức bái sư chính thức. Năng lực của thế tử có kém mấy cũng là luyện khí sĩ tiên thiên kỳ. Rất nhiều luyện khí sĩ học võ nhưng người chính thức bái sư thì như Long Phượng và Sừng Lân, thân phận như thế tử càng chưa từng có ai bái sư. Chương 10, tâm sự bên gối. Chớp mắt vào đêm, Tô Kính mặc áo dài gấm xanh xuống giường, hắn muốn tự mình đi gặp Lâm Hoành Sơn. Viện lạc của Tô Kính là năm tiến, cách cục kiến trúc trong đạo môn khác biệt. Nhân vật quan trọng trong Tiêu Giao Hầu phủ có viện lạc riêng của mình, xung quanh có trận pháp bảo vệ. Không biết sao Lâm Hoành Sơn và nữ nhi bị xếp vào ở chung với Tô Kính trong thư phòng viện lạc tiến thứ 22. Trừ ba gian thư phòng hai bên còn có sương phòng, đủ cho cả gia đình ở. Phòng ngủ của Tô Kính cũng là ba gian trong ngoài, hắn ở tận cùng bên trong, chính giữa là phòng ngủ của nha hoàn gác đêm, mỗi tối có bốn người nghỉ ngơi tại đây tùy thời chờ hầu. Đã là giữa khuya, Tô Kính cho rằng các nha hoàn đều ngủ nên rón rén đi tới trước cửa, vừa định đẩy cửa thì nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện. Sau khi xuyên việt lục giác của Tô Kính rất nhạy bén, trong phòng ngăn cách thanh âm nhưng giờ hắn đứng bên cửa, mọi thứ bên ngoài phòng vang rõ một một. Tô Kính thậm chí thông qua lưu động không khí yếu ớt mô phỏng ra cảnh tượng 3D, giống như con rơi. Tuy Tô Kính chưa quen thuộc các nha hoàn, hắn không cần thanh âm cũng phân biệt ra là ai nói chuyện. Hắn thậm chí thấy chăn gấm của các nha hoàn kề sát nhau, thân hình nho nhỏ dựa sát nhau. Một giọng nói mềm mại cất lên. Lam Mân tỷ nói xem thiếu gia sau này có thể không? Có thể cái gì? Ý ta là lúc Tử Đằng tỷ lau người cho thiếu gia, cái thứ kia đã khét đen, dường như chạm vào sẽ bị đứt. Nha đầu này, đang phát xuân sao? Tô Kính nghe mấy nha hoàn cười rẽ lên, cười muốn đau bụng. Hắn không tiện đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn chọn ngày này vì Tử Đằng không trực ban, không ngờ đám nhóc Lam Mân chưa ngủ. Lát sau tiếng cười ngừng, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Lục Hà, lao ra là ai? Có tiên dược đạo cung tặng thì mọc xương trên thịt. Cộng thêm ngươi lo thiếu gia có thể được không làm gì. Lao ra không cho chúng ta đụng vào thiếu gia. Tô Kính nhớ giọng nói này, nha đầu tên Hoàng Sương, không thích mặc váy, biểu tình hơi lạnh lùng nhưng tay chân mau lẹ, làm việc nhanh nhất. Đó là hiện tại. Chờ khi thiếu gia tìm được thê tử, sinh hài tử thì chúng ta vẫn phải theo cùng. Theo ta thấy Lục Hà muốn sinh hài tử cho thiếu gia. Là Thanh Liên đang giễu cợt Lục Hà. Lục Hà tức giận, nhưng dù giận mấy giọng nàng nghe như làm nũng. Các ngươi nói bậy bạ cái gì? Tô Kính không kiềm được túi đầu nhìn giữa hai chân của mình. May mắn Tiêu Giao Hầu có thuốc tốt, khi đó hắn chỉ thấy tê tê chứ không biết nó đã bị khét. Trên trái đất phụ mẫu của Tô Kính đã mất sớm, không ngờ sau khi xuyên việt gặp ngay phụ thân. nếu không nhờ Tiêu Giao Hầu thì với vết thương như thế hắn có thể trực tiếp làm thái giám. Nhóm Lam Mân không ngủ thì Tô Kính không ra được, hắn đang định về phòng chợt nghe Lam Mân nói nhỏ. Lục Hà, ngươi đừng có ý nghĩ gì sâu xa, bí truyền Tô gia không dễ có được. Lục Hà thì thầm. Lam Mân tỷ. Lục Hà không cam lòng cả đời làm nha hoàn, nếu Tô Kính chịu nhận nàng làm thiếp thân, cho một danh phận thì chắc sẽ truyền dạy khẩu quyết luyện khí quan trọng hơn cho nàng. Chuyện này là thông lệ, luyện khí sĩ làm tình cũng liên quan đến việc tu hành. Cách song tu thì thực lực hai bên không thể cách biệt quá xa, nếu không tiến bộ rất nhỏ, chỉ lãng phí thời gian. Lam Mân lạnh lùng nói. Người có nghĩ đến không? Người sau này thiếu gia cưới về sẽ có gia thế bình thường sao? Nếu ngươi muốn có thân phận đó thì chết thế nào cũng không biết. Từ đằng có phu nhân chống lưng, chúng ta chỉ là tiểu nha hoàn, bình tâm lại đi, lo hầu hạ thiếu gia cho tốt. Ở bên ngoài thiếu gia có làm gì thì ít ra đối xử tốt với chúng ta. Lục Hà vội la lên. Ta không hề muốn lừa thiếu gia. Tô Kính thầm thở dài, thì ra là vậy. Tám người này thật ra là Tiêu Giao Hầu sắp xếp thê tử cho hắn nhưng bọn họ không có thân phận. Nếu sinh ra huyết mạch thuần chính thì sẽ đưa cho chính thê, nếu bị chính thê ghen ghét thì ai sinh hải tử là người đó xui. Nghĩ đến đây Tô Kính không hứng thú nghe lén nữa. Đám nha hoàn coi như trung thành, nhưng phần nhiều là chung với gia tộc Tô gia. Tô Kính không có nhiều suy nghĩ vẩn vơ, hắn đoạt xá đến thì đừng đòi hỏi quá nhiều. Tô Kính về giường, mò ra cái túi gấm đặt trong ngăn kéo đầu giường, lấy một miếng kim tiền ra. Đây là món pháp bảo không gian hiếm thấy. Nói nó hiếm vì vật phẩm có thuộc tính không gian bình thường ít nhất là pháp khí tuyệt phẩm. Kim tiền này chỉ có đẳng cấp pháp bảo, không gian bên trong rất nhỏ, chắc là luyện khí sĩ mới tiếp xúc quy tắc không gian tùy tay luyện chế chứ không phải sử dụng, là sản phẩm phụ để luyện tập quen thuộc quy tắc. Lúc trước thế tử không bị cấm túc có một số hồ bằng cẩu hữu trong kinh thành, thân phận của gã cao nhất trong đám người. Có một người vì nịnh bợ thế tử nên tặng thứ này. Trang bị không gian cực kỳ mắc tiền. Không phải luyện khí sĩ trúc cơ kỳ thì không dùng nổi, khi mở ra sẽ tiêu hao pháp lực. Nếu luyện khí sĩ tiên thiên kỳ sử dụng thì tiêu hao cũng nhiều, huống chi chân nguyên trong người Tô Kính mỏng manh, nên Tiêu Giao Hầu không cho hắn món trang bị không gian nào. Mở ra một lần mệt ná thở thì chẳng thà không dùng. Không gian kim tiền tuy nhỏ nhưng dùng chất liệu rất tốt, không biết tồn tại đã bao nhiêu năm mà không bị hư hao gì, quy tắc không gian còn nguyên vẹn, rất ổn định. Tô Kính lấy hai tấm phủ giấy ra khỏi kim tiền chán vào chân, vận chuyển chân nguyên khiến người của hắn nhẹ hẫng, thân thể mơ hồ. Đây là chiêu rẻ mạt trong luyện khí sĩ, phù lục làm bằng giấy vàng, nếu không sử dụng sẽ khó giữ được lâu. Nhưng đặt ở trang bị không gian thì khác, chỉ cần không lấy ra, tốc độ thời gian chạy trong trang bị không gian cực chậm, có thể đặt loại vật phẩm này lâu dài. Tô Kính cất đi kim tiền, đẩy mở cửa sổ trèo ra ngoài. Ích lợi việc hấp thu ký ức là đây. Thế tử cũng dùng cách này lén chạy ra ngoài rất nhiều. Vì người thế tử có ngọc giác hầu phủ, pháp trận ẩn trong phủ sẽ không cảnh báo, càng không công kích gã. Dùng cho vật giấy vàng giúp việc trèo tường khá dễ dàng. Sau khi Tô Kính chạy ra ngoài thì lướt qua bức tường thấp, quẹo một vòng xuyên qua rừng tre đi đến thư phòng của mình ở tiền viện. Lâm Hoành Sơn mang theo nữ. Nhi cư ngụ trong phòng nhỏ bên cạnh, Tiêu Giao Hầu không phái người hầu đến hầu hạ. Mọi chi phí có vũ giả mỗi ngày đưa tới. Chương 15, ý của phu nhân, 1. Sau khi tu luyện huyết nhục luân đại thành thì tu luyện giả trên cơ bản có thể địch lại vào người. Binh sĩ bình thường không có bao nhiêu uy hiếp đối với đệ tử binh gia, đã có thể đối kháng lại luyện khí sĩ tiên thiên kỳ. Rồi đệ tử binh gia tu luyện phong hỏa luân, tương đương với luyện khí sĩ trúc cơ, trừ dùng nguyên khí thiên địa rèn luyện thân thể ra có thể lợi dụng nó công kích kẻ thù. Sau phong hỏa luân là thiên địa luân, có thể tu luyện đến loại trình độ này sức chiến đấu đã tương đương với luyện khí sĩ kim đăng kỳ. Bước cuối cùng bạch hổ luân là cách thành thần. Đạo môn tu tiên, binh gia tu thân, đường khác nhau mà chung lối, đều muốn thành tựu bất hủ, cùng thọ với trời đất. Nghe nói bên ngoài Lục Long Tuyết Sơn, phương Tây có tà thần hoành hành. Binh gia thành thần không phải loại tà thần này mà là đường đường chính chính, không cần thành lập hệ thống tín ngưỡng. Thiên địa không diệt thì bạch hổ luân tồn tại mãi mãi, ta thần nếu mất tín đồ sẽ chết. Sau khi Tô Kính hiểu biết ngũ luân binh gia thì khá là kính nể người sáng tạo binh gia, con đường này ai ai đều có đi, gian nguy trong đó cao sâu còn hơn đạo môn. Nhưng nó cho tất cả phàm nhân một cơ hội, dù đa số đệ tử binh gia suốt đời chỉ có thể tu luyện ra thần binh luân, làm binh sĩ bình thường. Ngẫm kỹ lại bí pháp binh gia như Donny đóng dạy cho Tô Kính. Khí hải đan điền của Tô Kính bị tổn lại, vốn vận dụng nguyên khí thiên địa miễn bản về hiệu suất, khi nào tu luyện huyết nhục luân thành công thì hắn ít nhất tương đương với cơ thể chưa bị phá hỏng, gián tiếp chữa lành vết thương. Luyện khí sĩ khác trời sinh đã có tốc độ tu luyện như vậy nên không thể nào đi học bí pháp của binh gia, hai bên không khác biệt bao nhiêu. Tô Kính đã xem như phế nhân, có bí pháp binh gia nghĩa là có thể làm lại từ đầu. Tô Kính ở trong phòng nghe Lâm Hoành Sơn kể về lai lịch binh gia, bí pháp ngũ luân, ân oán với đạo môn. Lãng Nguyễn Thư Hải. Tiêu Giao Hầu ngồi chính giữa thư phòng, trên cái bàn trước mặt bày đầy ngọc giản. Tiêu Giao Hầu đang cầm một tờ giấy, trên giấy có một nửa bản đồ mơ hồ. Hai quản gia hầu phủ khoanh tay đứng trước mặt, không nói tiếng nào. Tiếng sấm dần vang rõ bên ngoài. Mùa xuân ngọc kinh thành ầm ầm sấm dậy, dân chúng đã thói quen nhưng không biết đây là do có quá nhiều linh chỉ. Linh khí thiên địa tụ tập tại đây, từng giây từng phút có luyện khí sĩ cường đại tu luyện, nguyên tỏa thành tràn ngập sức sóng. Từ trên trời nhìn xuống sẽ thấy linh khí hình thành các vòng xoáy, thành đại trận thiên nhân. Đại trận này sẽ dẫn lực lượng sấm sét rót vào trong linh khí, khiến linh chỉ giữ sức sống, tiết kiệm nhiều sức người, vật lực bảo vệ. Trong tiếng sấm, Tiêu Giao Hầu đống ngước lên nhìn nhị quản gia Mập, hỏi. Người đi theo Lâm Hoành Sơn bắt đầu từ nơi nào? Tiêu Giao Hầu lên tiếng hỏi, nhị quản gia cười gượng chân thành nói. Thưa lão gia, ta từ biên giới Định Châu bắt đầu đi theo Lâm Hoành Sơn mãi đến khi vào kinh. Tiêu Giao Hầu lạnh nhạt nói. Định Châu nơi đó là địa bàn Lý Tồn Trung. Bẩm lão gia, dọc đường đi Lý Tồn Trung không có người nào quấy rầy Lâm Hoành Sơn, hắn ra Định Châu, tiến vào Hồng Sa Hà Cốc mới gặp nhóm kẻ thù đầu tiên. Hắn ứng đối thế nào? Một kiếm một người, giết hết, hai bên không nói chuyện. Có luyện khí sĩ không? Không, tối đa chỉ có mấy thiên thiên võ giả, đều đeo mặt nạ. Khi ta kiểm tra xác chết thì dưới mặt nạ máu thịt đều nát. Trên người không có manh mối điều tra. Nhị quản gia cười rất gượng gạo, lúc trong thư phòng Tiêu Giao Hầu không giấu đi sát khí, bình thường gã ức chế lực lượng đã vất vả, hai quản gia đều là cường giả kim đan dù bị hơi thở của gã đụng chạm thì chỉ hơi khó chịu chứ không thật sự bị thương. Nữ nhi của hắn thế nào? Rất tốt, nhưng không tu luyện theo Lâm Hoành Sơn, thoạt trông học bí thuật đạo môn đạo cung lưu truyền ở tái ngoại. Tuổi của tiểu cô nương nhỏ như vậy không giấu được. Vậy thì tốt. Ta chuẩn danh sách của Lâm Hoành Sơn, ta sẽ đi bên Khổng Tức Đạo Cung lấy phôi thai Khổng Tức Mâu. Ngươi đi chuẩn bị cái khác, trong vòng một ngày đưa đi. Tuân lệnh lao ra. Nhị quản gia cất danh sách vào trong nhẫn, lui ra thư phòng. Tiêu Giao Hầu thở hắt ra, hỏi đại quản gia. Hôm qua Kính Nhi đi tìm Lâm Hoành Sơn, ngươi nói bọn họ trò chuyện về cái gì? Đại quản gia bình tĩnh nói. Lâm Hoành Sơn che chắn mọi cảm giác bên ngoài, ta không nghe được. Nhưng xem bộ dạng của thiếu gia hôm nay thì phỏng trường bàn bạc rất tốt. Đại quản gia đi theo bên Tiêu Giao Hầu lâu nhất, từ Tiêu Giao Hầu thăng cấp đến kim đan lục trọng là gã đã bắt đầu thích ứng lực lượng phát tán ra ngoài thế này. Tiêu Giao Hầu nửa cười nửa không. Lá gan của Lâm Hoành Sơn không nhỏ, dám chế tạo kết giới trong hầu phủ của ta. Đại quản gia cười nói. Lao ra, Lâm Hoành Sơn đã vào Ngọc Kinh Thành thì không ra được, có gì phải quan tâm. Nếu không được thì hắn cũng có ý nghĩ chết cùng nữ nhi của mình, người tu võ đạo rắc rối vậy đấy. Tiêu Giao Hầu gật gù đồng ý lời của đại quản gia. Đừng thấy luyện khí sĩ cao cao tại thượng nhưng trong võ giả bình thường cũng có hàng đống người không xem luyện khí sĩ ra gì, coi nhẹ sống chết, nặng lời hứa. Tuy binh gia đã bị diệt nhưng nhiều lý niệm của binh gia vẫn còn lưu truyền trong võ giả chưa từng đứt đoạn. Ta cũng biết Lâm Hoành Sơn không dễ kiểm soát, nhưng Kính Nhi làm không tệ. Lần này ta được 12 hồn phách đại vu trong Nam Cương đã tiến hiến cho bệ hạ, thêm một lời hứa nên được thứ này. Hiện giờ ta không khống chế lực lượng được, ngươi luyện chế thành món đạo khí hộ thân giúp ta để Kính Nhi dùng. Tiêu Giao Hầu lấy một mảnh lá cây xanh biếc to hơn ngón tay cái một chút. Lá cây rất tinh xảo, nhìn kỹ thấy mạch lạc rõ ràng là bệnh từ tơ vàng mỏng còn hơn sợi tóc gấp trăm ngàn lần, từng vòng nối nhau hình thành các phù văn. Bề mặt lá cây xanh biếc lông tơ. Ánh sáng mở nhạt tựa như có giọt sương ngưng kết. Đại quản gia giật mình kêu lên. Hoàng Đình Thần Ngọc. Đúng vậy, là Hoàng Đình Thần Ngọc. Nếu không vì thứ này thì 12 hồn phách đại vu có thể đổi 2 tòa linh chỉ rồi, ai? Đại quản gia hoán trách. Lão gia còn hứa một lời với bệ hạ, đổi lấy hoàng đỉnh thần ngọc thật không đáng giá. Tại sao không đáng? Lần trước Đông Hải phản loạn, Tĩnh Hải Vương đi trấn áp tiêu hao hết 2 mảnh hoàng đỉnh thần ngọc, bây giờ Nguyên Đông Tần Đế quốc chỉ còn lại 9 mảnh. Chương 16, ý của phu nhân 2. Đại quản gia không nói nữa, gã nói không đáng giá là vì Tiêu Giao Hầu trả giá quá lớn chỉ vì làm món đạo khí hộ thân cho nhi tử, nếu Tiêu Giao Hầu dùng cho mình là có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới kim đan lục trọng. Thấy đại quản gia muốn nói lại thôi, Tiêu Giao Hầu mỉm cười nói. Dù thế nào thì Tô Kính là nhi tử của ta, chờ sau này ngươi sẽ hiểu, rồi hay đi làm việc. Đại quản gia nhận lấy hoàng đỉnh thần ngọc bỏ vào không gian giới chỉ, lui ra thư phòng. Vâng thưa lão gia. Khi đại quản gia đi ra ngoài luôn cúi đầu thầm nghĩ, lão gia làm vậy là sao? Sau khi đại quản gia rời đi, Tiêu Giao Hầu xem bản đồ một lúc, nhìn ngoài cửa ổ mưa dần to. Tiêu Giao Hầu đứng dậy đến gần, đẩy mở cửa sổ, nước mưa như sợ sát khí trên người gã, không có giọt nào thổi vào phòng. Tiêu Giao Hầu nhẹ vỗ tay, một bóng đen từ trên trời giáng xuống bay vào thư phòng, đậu trên vai gã. Bóng đen khép cánh, bùng một tiếng lông chim nổ tung hóa thành đoàn sương khói, chớp mắt biến thành một mỹ nhân cao chưa đến một thước nhảy xuống vai Tiêu Giao Hầu, rơi vào lòng bàn tay gã. Tuy ý biến hóa là đại yêu đã kết yêu đan, đệ nhất nhân tài dưới tay Tiêu Giao Hầu, Bích Nhãn Thần Nha. Tiêu Giao Hầu nâng Bích Nhãn Thần Nha biến hình người trong lòng bàn tay của mình, túi đầu hỏi. Nha đầu, phu nhân có ý gì? Bích Nhãn Thần Nha nhẹ nhàng xoay người, hé môi son. Phu nhân nói cứ làm theo ý của người. Tiêu Giao Hầu sửng sốt, gã không ngờ có thể thuyết phục phu nhân dễ vậy. Nguyên Lăng Hồng giống như Tiêu Giao Hầu đều là luyện khí sĩ kim đăng kỳ. Nàng xuất thân Nguyên gia, địa vị ở Tịnh Châu tương đương với địa vị của Tô gia trong Dược Châu. Tình cảm phu thê không tệ nhưng có một số việc Tiêu Giao Hầu không thể tự tiện quyết định, phải bàn bạc với phu nhân. Ví dụ về vấn đề Tô Kính, Tiêu Giao Hầu muốn làm thế nào phải được phu nhân đồng ý. Tiêu Giao Hầu vốn tưởng chuyện này rất khó khăn, chẳng ngờ Bích Nhãn Thần Nha mang về trả lời như thể đây chỉ là việc nhỏ bé không đáng kể. Tiêu Giao Hầu thuận miệng hỏi. Phu nhân còn nói cái gì? Phu nhân nói. Đừng út mở nữa, nói nhanh. Tiêu Giao Hầu không kiềm được sát khí, tay siết lại bóp ngang eo mỹ nhân linh lung nhỏ xinh, quần áo rách toạc. Bích Nhãn Thần Nha kinh kêu vội nói. Phu nhân muốn một huynh đệ nhà mẫu thân mình đến Ngọc Kinh Thành. Bên Trích Tinh Môn thiếu một đô úy. Tiêu Giao Hầu thả lỏng tay ra, cau mày nhìn Bích Nhãn Thần Nha. Là Nguyên Bạch Vũ hay Nguyên Hồng Vũ? Là Nguyên Thủy Vũ? Nguyên Thủy Vũ? Tiêu Giao Hầu kinh ngạc hỏi. Sao hắn đến Ngọc Kinh Thành? Nguyên Thủy Vũ là đường đệ của phu nhân Tiêu Giao Hầu, từ nhỏ không thích ở trong nhà, tuổi còn trẻ chạy đến Mang Sơn bái sư học nghề, Tiêu Giao tự tại, không hỏi chuyện trong gia tộc. Nguyên gia không muốn trêu vào đám người điên Mang Sơn nhưng để mặc Nguyên Thủy Vũ đi, tuy Ngọc Kinh Thành là nơi tu hành tốt cho luyện khí sĩ nhưng cũng là vòng thị phi, trốn danh lợi. Linh khí đạo cung nơi này có đậm mấy, nếu luôn bị việc bên ngoài làm phân tâm sẽ không tốt cho chuyện tu hành. Bích Nhãn Thần Nha không thể trả lời, vì không biết chuyện về Nguyên gia cũng không dám đi thám thính. Tiêu Giao Hầu chậm rãi gật đầu ném Bích Nhãn Thần Nha ra cửa sổ. Bích Nhãn Thần Nha vung hai tay hóa thành cánh chim chớp mắt lao vào tầng mây mất hút. Tiêu Giao Hầu nhìn tầng mây, chợt nói. Nha đầu hãy đi làm chuyện kia, Diệp Thiêm Thanh Dương Cung không biết tại sao khó xử với ta, ta muốn biết Diệp Thiêm tự ý làm hay có người ra lệnh. Chuyện này liên quan đến đạo cung, ngươi đừng cứng rắn làm, hãy điều tra từ từ. Mưa như chút nước, tầng mây chuyển đến tiếng hót cao vút, vị trí của Bích Nhãn Thần Nha đã cách 2 dặm. 3. Trời mưa một ngày, sắp vào mùa hè, Nguyên Ngọc Kinh Thành không lạnh hơn vì cơn mưa ngược lại khiến người thấy sảng khoái nhiều. Tô Kính xuyên qua đến thế giới này lần đầu tiên ngủ ngon, mơ giấc mơ đẹp. Tô Kính mơ thấy văn phòng của mình, vi tính của mình, và giấy nháp tỏa mùi hương tre gỗ, những mô hình chưa hoàn thành. Tô Kính mở mắt ra, lòng hơi chua xót. Lâu như vậy lần đầu Tô Kính hiểu rằng hắn không thể quay về trái đất, đây đúng là điều khiến người cảm thương. Lam Mân sai nha hoàn thay đồ cho Tô Kính. Thiếu gia dậy rồi, đại tiên sinh ở bên ngoài đã chờ một khắc. Mấy tiểu nha đầu luống cuống tay chân, không phải bởi vì Tô Kính mà sợ đại tiên sinh chờ bên ngoài lâu sẽ giận. Nhị tiên sinh rất thân thiện nhưng đại tiên sinh thì không, mới trở về chưa vài tháng đã phạt nhiều gia phó. Người hầu trong Tiêu Giao Hầu phủ bị nhị tiên sinh đổi hơn một nửa. người như vậy lại rất được phu nhân, lão gia nể trọng. Có một môn khách nói xấu đại tiên sinh với phu nhân đã bị Tiêu Giao Hầu đánh chết ngay trong viện. Hiện giờ toàn phủ đều hơi sợ đại tiên sinh. Lâm Hoành Sơn đã dọn vào viện lạc bên cạnh, đại tiên sinh Tô Kính trong căn phòng là nơi Lâm Hoành Sơn từng ở vì đại tiên sinh đã là luyện khí sĩ Kim Đăng Kỳ, dù là người hầu cũng không thể coi nhẹ gã. Tô Kính vội súc miệng, dặn đám nha hoàn đừng đi theo, một mình hắn đến gặp đại tiên sinh. Tiêu Giao Hầu chưa sắp xếp tiểu tư đi theo Tô Kính, dù sao không ra khỏi viện lạc, muốn ai hầu hạ kêu một tiếng là tám nha hoàn sẽ chạy đến ngay. May mà lúc ở trái đất Tô Kính thói quen có người đi theo bên cạnh, nếu không thì được hầu hạ kiểu này còn phải thích ứng mấy tháng mới được. Đại tiên sinh thấy Tô Kính đến vội vàng nhưng dáng vẻ ăn mặc chỉnh chu thì thầm vừa lòng. Đại tiên sinh không phải nô buộc bình thường, Tô Kính không thể nào chỉ huy gã được. Trong toàn Tiêu Giao Hầu phủ chỉ mình Tiêu Giao Hầu có thể ra lệnh cho gã, dù là phu nhân Tiêu Giao Hầu cũng không có quyền lực này. Tô Kính không có khái niệm đó. Hắn chỉ biết rằng phải tôn trọng đại tiên sinh, không thể xem gã như nô buộc. Nên Tô Kính trước tiên chào đại quản gia mới ngồi xuống hỏi. Đại tiên sinh lại đây sớm như vậy là phụ thân có lời gì muốn truyền đến ta? Đại tiên sinh nhìn Tô Kính, cảm thấy kỳ kỳ. Từ sau khi bị sét đánh thế tử thay đổi khá nhiều. Nhưng đại tiên sinh không nghĩ đến khả năng đoạt xá, phu phụ Tiêu Giao Hầu đã tự mình kiểm tra cơ thể Tô Kính rồi, còn mời luyện khí sĩ Thanh Dương cung đến kiểm tra. Sẽ không có chuyện đó. Vì vậy đại tiên sinh chỉ nghĩ thoáng qua rồi tạm gác lại, gã nói với Tô Kính. Lao ra kêu ta đưa một thứ cho thế tử. Tô Kính vội đứng lên sau đó mắt bị dây chuyền trong tay đại tiên sinh hấp dẫn, hắn hoảng hốt. Chương 17, Đạo khí. Đại tiên sinh mỉm cười. Thế tử chỉ là luyện khí sĩ tiên thiên kỳ, trong người còn chút vết thương ngầm nên bị đạo khí dao động tâm trí cũng là phản ứng bình thường. Đại tiên sinh đặt dây chuyền vào tay Tô Kính, hắn cảm giác cả người ấm áp hẳn ra. Pháp bảo, pháp khí, đạo khí, tiên khí, nếu muốn phân chia ký cấp bậc 4 trang bị thì có thể chia làm mấy đẳng cấp nhỏ tạp phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm. Dây chuyền làm bằng hoàng đình thần ngọc xem như đạo khí tạp phẩm. Đừng thấy thứ này xếp chót trong đạo khí nhưng đó là vì đẳng cấp quy tắc đại đạo ẩn chứa bên trong không cao, tính thực dụng thì không thấp. Đại tiên sinh đặc biệt làm cho Tô Kính, ảo diệu trong đó cần hắn từ từ quen thuộc. Đại tiên sinh hỏi dò. Thiếu gia có cần ta luyện hóa giúp không? Đại tiên sinh phát hiện Tô Kính hơi lạ nên muốn tự mình kiểm tra thân thể của hắn, vừa lúc có lý do này. Tô Kính có thể khống chế tiên thiên chân khí quá ít, luyện hóa một món đạo khí tạp phẩm sẽ phải mất 3 đến 5 tháng. Tô Kính cười nói. Không đội vàng, ta còn có hơn 3 năm, vừa lúc từ từ quen thuộc cái này. Đại tiên sinh cười cười không nói gì nữa, đứng dậy từ biệt. Tô Kính kêu Tử Đằng tiễn đại tiên sinh đi, hắn nắm dây chuyền trở về phòng ngủ cẩn thận tra xét. Dây chuyền làm bằng tơ kim loại màu đỏ và đen bệnh thành, vì màu tối, cảm giác kim loại không rõ ràng, trông giống dây da bình thường hơn. Bên dưới treo hoàng đỉnh thần ngọc màu xanh biếc như ẩn như hiện. Tô Kính dùng thần thức điều tra sơ kim loại đỏ và vàng, nhận ra nó là tinh thần kim. Thứ này quý giá còn hơn hoàng đình thần ngọc nhưng giờ nó làm sợi dây treo một khối ngọc thạch, làm nền, hạt ngọc mà bị phủ bụi. Tô Kính tìm kiếm trong ký ức chợt mở miệng hỏi. Tử Đằng, còn bao nhiêu sung nguyên đan? Vẻ mặt Tử Đằng không muốn nói. Thiếu gia, dược đó ăn nhiều không tốt, hơn nữa. Tô Kính nhíu mày bực bội ngắt lời Tử Đằng. Là vì nhanh chóng luyện hóa thứ này. Nếu mỗi ngày mỗi việc đều bị Tử Đằng khuyên nhủ thì cuộc sống mất vui. Tử Đằng sụ mặt xuống, quay đầu nói với thiếu nữ mặc váy trắng. Bạch Anh, đi lấy hết sung nguyên đan lại đây, nếu ít hơn 100 viên thì đi nói với nhị quản gia một tiếng. Bạch Anh vội vàng đi. Tô Kính cảm giác mình hằn học với Tử Đằng hơi kỳ, nhưng nghe nàng răn dạy thì càng tệ, trong một chốc hắn không biết nên nói cái gì. Tử Đằng thấy Tô Kính bực bội thì đành cười nói. Là thiếu gia tự nói với ta thứ này không có tác dụng gì lớn với thiếu gia nên đều giữ ở chỗ ta. Tô Kính thầm nghĩ, ta còn chưa tiêu hóa đoạn ký ức này, thế tử nói quá nhiều lời với các người, ta xem như vô dụng nên bỏ qua hết. Xem ra phép quy nạp khoa học không hoàn toàn linh nghiệm, sau này có thời gian cần lợi dụng nhiều hơn. Tử Đằng, thứ này là vật giữ mạng phụ thân cho ta, tuy ở trong phủ không có nguy hiểm nhưng ta dù gì đi theo Lâm Hoành Sơn tập võ, đau thương không có mắt. Tử Đằng nghe Tô Kính nói vậy mới vui hơn chút, xem ra thiếu gia cũng rất cảnh giác với Lâm Hoành Sơn. Không hiểu tại sao đại tiên sinh để một võ phủ vào ở, phu nhân cũng không hỏi tới. Tô Kính giải thích thêm. Đây là đạo khí, nếu không dùng xung nguyên đan thì cho 100 ngày ta cũng không luyện hóa được. Từ đằng thế mới hiểu thiếu gia không phải muốn xung nguyên đan tu luyện mà là luyện hóa dây chuyền này. Không lâu sau Bạch Anh lấy một hộp gấm đến giao cho Từ Đằng. Từ Đằng mở nắp hộp ra nhìn, bên trong có hàng đống viên thuốc, gồm 92 viên. Tô Kính cầm lấy nhìn, nói. Vậy cũng đủ rồi, Bạch Anh từng tìm nhị quản gia nữa. Từ Đằng, Bạch Anh lộ nét mặt vui mừng. Đây là xung nguyên đan cuối cùng của họ, nghe ý thiếu gia thì ăn xong đống này sẽ không đi khố phòng lĩnh nữa. Thứ này có hiệu quả giúp tạm tăng lực lượng luyện khí sĩ hoặc tăng tốc độ tu hành. Nhưng trước kia Tô Kính ăn qua quá nhiều, hiệu quả đã không rõ ràng. Hơn nữa đan dược nào trừ tiên đan ra còn lại thứ khác ăn vào đều sẽ tích lũy độc tố trong thân thể. Tích lũy độc tố nhiều sẽ giảm thấp thọ nguyên của luyện khí sĩ, thiếu gia vốn không thể trúc cơ, tối đa chỉ sống 180 tuổi, nếu bị đan độc xâm nhiễm thì sợ là không sống đến cuối đời được. Tô Kính vốn không định lên mặt chủ tớ với Tử Đằng, hắn đến từ trái đất. Khi còn sống là một đại nhân vật nên không thích có người quản thúc mình. Thế giới này này có chế độ triều đình, pháp tắc tiên đạo cần Tô Kính phải tuân theo, giống như trên trái đất có pháp luật, hình thái xã hội riêng. Nhưng người bên cạnh rảnh rỗi tự quyết định ngươi làm cái gì thì Tô Kính rất khó chịu. Nhưng nhìn vẻ mặt Tử Đằng buồn buồn nên hắn giải thích mấy câu. Xung nguyên đan vào tay, Tô Kính kêu nhóm nha hoàn đi phòng bên ngoài nghỉ ngơi, khi nào cần sẽ kêu bọn họ vào. Tô Kính dọn cái giường gỗ lớn ra, dưới cửa sổ có một nền đất mài bằng ngọc xanh, hắn ngồi xuống cầm một viên xung nguyên đan, vận chuyển chất khí, khoang miệng thơm ngát hòa tan theo nước bọt chảy xuống cổ họng. Tất cả đều thật quen thuộc như Tô Kính đã làm trăm ngàn lần rồi. Dược tính xung nguyên đan bùng nổ lao thẳng vào khí hải đan điền, đổi lại người khác thì một viên đan dược đủ giữ dược lực từ 2 tháng trở lên. Khí hải đan điền của Tô Xung Kính như ổ gà đầy đường. Viên xung nguyên đan này chỉ dùng nửa ngày đã mất dược hiệu. Dây chuyền được luyện hóa xong còn chưa đặt tên, Tô Kính không rảnh đặt tên, hắn thừa dịp dược tính của xung nguyên đan còn mãnh liệt tranh thủ vận chuyển chân khí điều tra kết cấu trong Hoàng Đình Thần Ngọc. Bên ngoài Hoàng Đình Thần Ngọc là hình dạng lá cây, bên trong vương vức, một phù lục màu vàng hình lập phương. Phù lục 6 mặt, mỗi mặt có 36 phù văn hợp thành cấm chế thiên cương, có cơ sở này mới tính là đạo khí được. Nếu chỉ có thể tổ thành phù văn địa sắt thì đó là pháp khí, thiên cương địa sắt giao hòa là thiên khí. Không có thủ đoạn này thì thứ luyện chế ra chỉ tính là pháp bảo. Lục đạo thần dám tự xưng là tiên khí nhưng Tô Ảnh đưa những phù văn vào linh hồn Tô Kính, tuy hắn có thể niệm ra nhưng không hiểu gì hết chứ đừng nói biết ý nghĩa của các phù văn. Đạo khí này tuy là loại tạp phẩm nhưng Tô Kính hoàn toàn nắm giữ nó. Luyện khí sĩ tiên thiên kỳ bình thường có một món pháp khí ra dáng đã không tồi. Chương 18, Cấm chế của Hoàng Đình Thần Ngọc, 1. Tô Kính bắt đầu kiên nhẫn luyện hóa cấm chế thiên cương thứ nhất. Cấm chế thiên cương là 36 phủ văn cơ sở tổ thành, hình thành quy tắc thiên đạo. 36 phủ văn nếu bị Tô Kính luyện hóa hết thì hắn sẽ nắm giữ một loại năng lực trong Hoàng Đình Thần Ngọc. Cảnh giới của Tô Kính còn chưa đủ trình độ giải nghĩa 36 phủ văn. Hắn không biết sau khi 36 phù văn tổ thành một cấm chế thiên cương sẽ được đến lực lượng quy tắc gì. Tô Kính chỉ làm theo từng bước dùng chân khí của bản thân luyện hóa 36 phù văn này. Tô Kính cảm giác thú vị, giống như một sách, ghi nhớ nội dung trong sách nhưng muốn hoàn toàn hiểu ý nghĩa nội dung thì cần sau này từ từ cố gắng tiêu hóa hấp thu. Xem ra tu tiên và học tri thức khoa học đều giống nhau, có thể từ từ tiến dần hoặc có thể nuốt cả quả táo. Cái gọi là thiên đạo. Quy tắc xét cho cùng là bản chất vũ trụ. Nghĩ đến đây Tô Kính cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều, gieo ngũ luân chân bảo trong người nhưng hắn chưa học được cách luyện hóa, tạm thời không ứng dụng được, Hoàng Đình Thần Ngọc là thứ có thể trực tiếp chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân. Chân khí trong người Tô Kính cùng với dược tính xung nguyên đan tiêu hao mà chạy ồ ạt trong kinh mạch, giải phóng những phù văn được hắn bản năng luyện hóa đẩy vào thức hải. Gương cổ thanh đồng 6 mặt lặng lẽ hiện ra hút các phù văn. Mặt sau tấm gương hình thành các minh văn lồi lõm. Điều này tăng tốc độ luyện hóa của Tô Kính, vốn cho rằng 36 phù văn cần qua 16, 17 ngày mới xong. Nhưng sau khi gương cổ thanh đồng hấp thu phù văn thì Tô Kính không cần tăng mạnh luyện hóa đã trực tiếp nắm giữ phù văn đó. 36 phù văn bị hút vào mặt sau một tấm gương cổ thanh đồng, gương phát ra tiếng va chạm vang dội. thanh âm này giống như Tô Kính từng chữa một niệm các phù văn, khi niệm xong 36 phù văn thì bùn một tiếng tụ thành một hóa thành một phù văn cấm chế thiên cương. Linh hồn Tô Kính lặng lẽ niệm ra âm tiết phù văn thiên cương, hắn mở ra một không gian trong Hoàng Đỉnh Thần Ngọc. Trong Hoàng Đỉnh Thần Ngọc có 6 cấm chế thiên cương, cái thứ nhất là cấm chế không gian, tức là từ nay Tô Kính có một trang bị không gian. Thiêu Giao Hầu đưa trang bị không gian cho hắn làm cái gì? Vừa nghĩ sơ Tô Kính liền hiểu, quy tắc không gian hình thành cấm chế thiên cương kích cỡ chưa đủ 2 thước, so với trang bị không gian thật sự thì kích cỡ này quá nhỏ hẹp, nhưng Tô Kính mở ra không gian này hầu như không tốn chút công sức. Bản thân Hoàng Đình Thần Ngọc có thuộc tính không gian nhưng muốn chế tạo ra ra không gian tiêu hao ít như vậy thì thủ đoạn vô cùng kỳ diệu. Trong không gian có ít nhất một nửa vị trí đã bị lấp đầy, toàn bộ là phù giấy màu vàng nhạt. Tô Kính lấy một tờ giấy ra đặt trong tay, thấy không có phù văn nào trên giấy, nói đúng hơn là phù văn ban đầu đã biến mất, đây là phế phù. Trong không gian xếp mấy chục vạn tấm phế phù. Dược tính của xung nguyên gian dần biến mất, Tô Kính cảm giác toàn thân rất mệt mỏi, cơ bắp bủn rủn, giơ tay cũng khó khăn. Tô Kính từ từ ngã ngửa ra sau nằm dưới đất. Lục đạo thần dám tiết kiệm nhiều thời gian, chân khí cho Tô Kính, luyện hóa cấm chế thiên cương đầu tiên của Hoàng Đỉnh Thần Ngọc mất khoảng 8 canh giờ. Nếu không có lực lượng của lục đạo thần giám thì Tô Kính phải mất 15 ngày trở lên mới có thể luyện hóa cấm chế thiên cương đầu tiên xong. Lục đạo thần giám rút ngắn thời gian luyện hóa cấm chế thiên cương gấp 45 lần. Nếu trong thực nghiệm khoa học vượt qua một tải khó khăn mà rút ngắn thời gian nhiều như vậy chỉ có thể xem như ăn may, nhưng Tô Kính biết đây không phải là may mắn, nó là thuộc tính cơ bản của lục đạo thần giám. Dù lục đạo thần giám đã rớt xuống còn đẳng cấp pháp bảo thì nó vẫn giữ thuộc tính như vậy. Bây giờ Tô Kính đã hơi tin lời Tô Ảnh nói lục đạo thần giám vốn là tiên khí của Tây Tần Đế Quốc. Nếu Tô Kính hoàn toàn quen thuộc thân thể này, khống chế chân khí không tệ như vậy thì thời gian sẽ rút ngắn chỉ trong 2 canh giờ, nên tính thực dụng của lục đạo thần giám tốt không thể tả. Tô Kính nằm dưới đất thều thào. Các ngươi vào đi. Lam Mân đứng bên ngoài dẫn ba nha hoàn vào, hôm nay đến lượt nàng trực. Thấy Tô Kính nằm dưới đất, Lam Mân từ từ dìu hắn lên giường, hỏi. Thiếu gia có muốn tắm một cái không? Tô Kính sửng sốt thầm nghĩ, ta người hôi rình tại sao không tắm? Chợt một ký ức nhắc nhở Tô Kính, sau khi dùng xung nguyên đan tốt nhất là ngủ luôn, để lỗ chân lông từ từ tự động trừ độc, cách khác sẽ khiến độc đan đọng lại nhiều trong cơ thể. Nếu chỉ ngẫu nhiên dùng xung nguyên đan thì không sao, nhưng Tô Kính có hơn 90 viên, nếu dùng nhiều, độc tính của trực tiếp buộc phát ra. Lúc trước Thế tử Tiêu Giao Hầu không chịu nổi mùi hôi. Dù biết sẽ trúng độc càng sâu nhưng vẫn cứng cổ đòi tắm. Nghĩ đến đây Tô Kính thở hổn hển nói với Lam Mân. Không cần, ta sẽ đi ngủ như vậy. Đóng trận pháp trong phòng lại, chưa một người tùy thời lau mồ hôi cho ta được rồi. Trong phòng ngủ của Tô Kính có trận pháp đạo môn điều tiết nguyên khí, nhiệt độ căn phòng. Sau khi đóng trận pháp di chứng xung nguyên đan càng rõ ràng, nhưng độc đan sót lại ít hơn. Tô Kính không phải thế tử cũ, hắn là nhà khoa học. Sẽ làm ra lựa chọn lý trí nhất. Chịu khổ một chút không sao hết, cơ thể đã là của mình thì phải đối xử tốt với ta. Lam Mân nghe Tô Kính nói mắt sáng rực lên, đặt Tô Kính nằm yên rồi nàng ở lại trong phòng, ba nha hoàn khác đi ra ngoài ngủ. Lam Mân phát hiện từ sau khi bị thương nặng thiếu gia chính chắn hơn nhiều, giải quyết vấn đề dần trở nên có lý, không còn nhâm tính nữa. Có lẽ lần này trọng thương là việc tốt cho thiếu gia. Tô Kính nằm xuống nhưng không ngủ ngay. Tay hắn còn cầm tấm phế phủ, lòng suy tư thứ này có ích gì. Nếu như không có tác dụng chắc chắn Tiêu Giao Hầu không chắc chắn cho hắn, nhưng thứ này dù không làm phế phủ thì phát ra từng công kích thuật đạo chỉ tương đương với một đòn công kích bình thường của luyện khí sĩ khí phản tiên thiên. Giờ nó chỉ là rác, có đưa chân khí vào cũng chỉ là khi không tiêu hao chân khí, cạn kiệt một phần lực lượng nguyên thần tức là lực lượng linh hồn. Phải viết lại phù văn lên phế phủ. Độ khó gấp 10 lần viết trên giấy vàng bình thường, sau khi viết ra hiệu quả suy yếu 10-20%. Chương 19, Cấm chế của Hoàng Đình Thần Ngọc, 2. Tô Kính chợt hỏi Lam Mân. Lam Mân nói xem đại quản gia đưa phế phù cho ta là có ý gì? Lam Mân ngẫm nghĩ một lúc, hỏi. Đại tiên sinh đưa bao nhiêu phế phù cho thiếu gia? Tô Kính trả lời. Cỡ mấy chục vạn. Lam Mân xì cười. Sao thiếu gia quên rồi? Nhiều phế phù như vậy thiếu gia có thể dùng để luyện chế phù giáp cho mình. Tô Kính cười xấu hổ, thế tử Tiêu Dao Hầu có nhiều ký ức như thế hắn không thể nào cần cái gì liền nhớ cái đó. Dù sao những ký ức này không thuộc về linh hồn hắn. Phù giáp không phải thứ hiếm hoi gì nhưng đa số người chơi không nổi. Đệ tử đạo cung đa phần có phù giáp, vì môn hạ đạo cung khổng lồ có hàng trăm vạn luyện khí sĩ tu hành. Học tập vẽ bùa là môn học kiến thức cơ bản của đạo cung, mỗi năm đạo cung sinh ra phế phù có số lượng kinh người. Những phế phù có thể dùng để luyện chế giáp trụ chuyên cho đạo sĩ dùng, lực phòng ngự mạnh hơn bất cứ loại chiến giáp nào trong quân đội. Phế phù của Tô Kính có chất liệu rất tốt, nghĩ lại quan hệ giữa Tiêu Dao Hầu và Khổng Tước Đạo Cung, hắn hiểu ngay nguồn lấy đống phế phù là từ đâu. Tiêu Dao Hầu vì những phế phù này chắc cũng phải trả cái giá nhất định. Mấy chục vạn tấm phế phù, Khổng Tước Đạo Cung phải tích góp nửa năm mới được nhiều như vậy. Tô Gia Dực Châu vốn giỏi về luyện chế phù giáp, Tiêu Dao Hầu đang cho Tô Kính tài nguyên, tiếc rằng hắn không phải nhi tử của gã. Nghĩ đến đây Tô Kính đã hiểu ý đồ của Tiêu Dao Hầu. Bởi vì phù giáp phải tự mình luyện chế mới đạt đến hiệu quả sử dụng, muốn luyện chế phù giáp cần có trình độ trúc cơ kỳ trở lên. Tiêu Dao Hầu đang nói với nhi tử rằng ngươi có thể trúc cơ, ta vẫn luôn ủng hộ ngươi. Tô Kính thấy ngực nghẹn lại, đáng thương tấm lòng của phụ mẫu trong thiên hạ. Thế tử Tiêu Dao Hầu vốn là phế vật tự mình bỏ rơi mình, nếu Tô Kính không xuyên đến thì cơ thể này bây giờ đã là cho bụi. Lãng Nguyễn Thư Hải, bóng đêm nặng nề. Tiêu Dao Hầu đứng bên khung cửa sổ. Đại tiên sinh đứng gần cửa. Tiêu Dao Hầu hỏi. Ngươi đã đưa phế phủ cho Kính Nhi rồi. Vâng, 36 vạn tấm phế phủ của Khổng Tước Đạo Cung đều đặt trong Hoàng Đình Thần Ngọc. Vậy thì tốt, sau 3 năm Kính Nhi sẽ đi Vũ Lâm Quân làm việc, khi đó chắc phủ giáp cũng đã luyện thành, vậy thì ta yên lòng hơn. Nhưng thưa lão gia, thứ này ít nhất phải đến trúc cơ kỳ mới luyện chế được. Tiêu Dao Hầu tự tin nói. Ha ha ha. Ta có cách. Tối đa sang năm Kính Nhi sẽ thành công trúc cơ. Đại tiên sinh thầm nghĩ, dù sang năm thiếu gia thành công trúc cơ thì chỉ còn hơn 2 năm, làm sao có thể luyện chế ra phù giáp tổ hợp từ 36 vạn phế phù. Đệ tử trong đạo cung đi ra ngoài rèn luyện phù giáp chỉ luyện chế từ 3.600 phế phù là cùng. Nhiều lúc đạo cung bán phế phù cho dân chúng bình thường sử dụng, thứ này có thể tránh tà, đuổi bệnh tật, dưỡng nguyên thần. Ở trong nhà dán một tấm phế phù là cả nhà trong nửa năm sẽ không bị bệnh, không gặp tai nạn gì lớn. Nho môn ngày xưa tuyên dương việc kia tuy thoạt nghe thì rất đẹp nhưng làm sao bằng đạo môn, một tấm phế phù đã khiến dân chúng trong thiên hạ hướng về. 36 vạn tấm phế phù tương đương với 36 vạn lượng hoàng kim, chất liệu tốt hơn mấy thứ đạo cùng bán ra gấp trăm lần. Đại tiên sinh vốn không xem trọng Tô Kính nhưng Tiêu Dao Hầu nói hắn sẽ trúc cơ thì gã tin sái cổ. Lời Tiêu Dao Hầu nói chưa từng không thành hiện thực. Chớp mắt 6 ngày qua đi, Tô Kính nhờ vào lực lượng lục đạo thần giám luyện hóa hết nguyên khối Hoàng Đỉnh Thần Ngọc thành đạo khí của mình. Trong khối Hoàng Đỉnh Thần Ngọc có 6 cấm chế thiên cương đại biểu cho 6 loại năng lực. Cấm chế thứ nhất là mở một khối không gian trong Hoàng Đỉnh Thần Ngọc, chiều dài và độ rộng khoảng 1 trượng. Không gian này khi mở ra tiêu hao rất nhỏ, thích hợp cho người chân khí ít ỏi như Tô Kính. Không biết là công luyện chế của đại tiên sinh hay nhờ lục đạo thần giám. Cấm chế thứ hai hoàn toàn là năng lực của chính Hoàng Đỉnh Thần Ngọc, cho chân khí của Tô Kính tăng tốc độ phục hồi lên gấp chục lần. Với Tô Kính đây không phải có chút ít còn hơn không mà là nâng cao thực lực của hắn. Cấm chế thứ ba nâng cao uy lực công kích thuật đạo, tăng lên cỡ 50%. Đương nhiên đây là vì cảnh giới của Tô Kính quá thấp, nếu hắn là luyện khí sĩ trúc cơ kỳ thì tối đa lên 20%. Nếu là luyện khí sĩ kim đan kỳ thì thứ này chỉ tăng uy lực thuật đạo 10%. Cấm chế thứ 4 là xua tan độc tố, bao gồm độc đan, chuyện này cần làm lâu dài. Toàn thiên hạ chỉ có 9 khối Hoàng Đỉnh Thần Ngọc nên năng lực này càng vô cùng quý giá. Cấm chế thứ 5 mới là thuật đạo có tính công kích, khi kích phát ra có thể bắn ra thủy lôi hơi yếu, tương đương với một kích dốc hết sức của cảnh giới cỡ Tô Kính. Nên tương đương Tô Kính nâng cao cảnh giới thì uy lực thuật đạo cũng tăng lên theo. Cấm chế thứ 6 là thuật đạo thuộc tính thổ, hoàn toàn để phòng ngự. Thủy lôi có thể thi triển nhiều lần, miễn lực lượng trong Hoàng Đỉnh Thần Ngọc sung túc. Thuật đạo phòng ngự thuộc tính thổ sẽ chớp mắt ngưng kết ra thứ như mai rùa bảo vệ Tô Kính, thời gian kéo dài khoảng 15 phút. Nếu bị công kích mạnh mẽ phòng ngự thuộc tính thổ sẽ tán loạn ngay. Tô Kính phỏng chừng mai rùa này có thể chặn được luyện khí sĩ kim đan kỳ dốc hết sức đánh một kích. Hoàng Đình Thần Ngọc được đại tiên sinh luyện chế thành món đạo khí tác phẩm, 6 loại năng lực đều thiết kế dành riêng cho Tô Kính. Trong đó 2 thuộc tính phục hồi chân khí, xua tan độc tố là quý giá nhất trong tất cả năng lực, cũng đặc biệt nhất. Có Hoàng Đỉnh Thần Ngọc thì tốc độ tu luyện của Tô Kính có thể theo kịp 1/3 luyện khí sĩ bình thường, tuy vẫn rất phế nhưng có khả năng trúc cơ. Theo như Đại Tiên Sinh suy tính chỉ khoảng 50 năm là Tô Kính sẽ trúc cơ được. Khi trúc cơ rồi dù Tô Kính không thể kế thừa tước vị cũng tự động có thân phận quý tộc Đông Tần Đế Quốc. Nếu Tô Kính lập quân công, đạt được phần thưởng 1 tòa linh chỉ thì trước khi chết hắn rất có thể sẽ thành tựu kim đan. Giá trị 1 khối Hoàng Đỉnh Thần Ngọc tương đương với có thể tạo nên 1 cường giả kim đan kỳ. Chương 20, Khổng Tức Mâu, 1. Nhưng vì khối Hoàng Đỉnh Thần Ngọc này mà Tiêu Giao Hầu thiếu phong thưởng 2 tòa linh chỉ, 2 linh chỉ đủ để nuôi 2 cường giả kim đan kỳ tu hành, không cần điều phối đan dược nào khác, tụ tập nguyên khí thiên địa vừa bổ sung nguyên trận pháp Tiêu Giao Hầu phủ, cộng thêm cho vài luyện khí sĩ trúc cơ kỳ tu hành. Nếu cống hiến 2 tòa linh tỷ cho gia tộc Tô gia thì Tiêu Giao Hầu sẽ được 1 mảnh vỡ tiên khí, cộng thêm tăng cao địa vị trong gia tộc đủ để trở thành trưởng lão. Ngày thứ 7 Đại Tiên Sinh đưa phôi thai Khổng Tức Mâu cho Tô Kính, là loại khí phôi. Phôi thai Khổng Tức Mâu này thoạt trông như một quả trứng màu đỏ máu, không nhìn ra nó giống trường mâu ở chỗ nào. Tô Kính cầm trứng đỏ thấm đi tìm Lâm Hoành Sơn. Trạch tử của Lâm Hoành Sơn nằm bên cạnh viện lạc Tô Kính, cách 2 bức tường, chính giữa là bụi gai. 6 ngày này mỗi ngày Tô Kính đến tìm Lâm Hoành Sơn, nghe giảng dạy bí ẩn binh gia, điểm then chốt tu luyện bí pháp ngũ luân binh gia. Lâm Hoành Sơn không cho Tô Kính thử, chờ hắn lấy được phôi thai Khổng Tức Mâu mới tính. Nên biết đây là cơ sở thần binh luân của Tô Kính, nếu tu luyện thần binh luân trước rồi luyện hóa phôi thai sau thì thần binh và bản thân phối hợp sẽ bị chênh lệch một chút chút. Đệ tử hạch tâm binh gia toàn là lấy khí phôi thần binh trước sau đó mới tu luyện thần binh luân. Bình thường là sư phụ chuẩn bị khí phôi cho đệ tử xong mới truyền dạy bí pháp. Tuy Lâm Hoành Sơn hơi bất mãn Tô Kính nhưng vì để hắn lên thuyền giặc binh gia mà gã phải hết sức tận tình dạy dỗ, tương lai lỡ hắn bị phát hiện thì gã muốn cho hắn không có đường chối cãi. Nên Lâm Hoành Sơn bồi dưỡng Tô Kính như đệ tử hạch tâm binh gia, muốn hắn hoàn toàn kế thừa y lý bát của gã. Lâm Hoành Sơn cầm phôi thai Khổng Tức Mâu, tay vuốt ve một lúc rồi vừa lòng gật đầu nói. Mặt mũi của phụ thân ngươi thật cao, trái đất này hầu như có 1 phần huyết mạch tiên linh. Thứ này mà thành hình thì không cần tế luyện cũng là pháp khí tuyệt phẩm, cường giả kim đan luyện chế 1 phen sẽ là đạo khí. Tô Kính ở một bên lắng nghe, Lâm Hoành Sơn bỗng vô quả trứng đỏ rực vào ngực hắn. Ngực áo Tô Kính rách toạc, làn da nổi lên vết thương vặn vẹo như miệng ma vật trong thế giới địa ngục. Còn có ánh sáng màu kim loại. Lâm Hoành Sơn ấn quả trứng đỏ vào cái miệng ma vật, Tô Kính thấy chóng mặt, bên tai như nghe tiếng sấm nổ cái bùm. Biểu tình Lâm Hoành Sơn trầm trọng, tuy chỗ ở này không bị trận pháp thuật đạo theo dõi nhưng động tĩnh quá lớn. Lâm Hoành Sơn bất đắc dĩ ném cái vòng từ cổ tay bay lơ lửng trên trần nhà, vòng tay chiếu xuống ánh sáng ngũ sắc bao bọc 2 người trong phòng. Bùm! Tô Kính đã nghe rõ thanh âm này là tiếng tim đập của mình. Không biết Lâm Hoành Sơn dùng cách gì dung hợp trứng đỏ vào trái tim của hắn, mấy ngày nay tim hắn đã dung hợp hạt giống ngũ luân chân bảo. Mặt ngoài binh gia cũng dùng khí hải đan điền tu luyện, nhưng đệ tử hạch tâm tu luyện 2 vị trí khác, một là nơi đạo môn cho rằng là trung đan điền, một vị trí khác là trong tim. Mỗi đệ tử binh gia có trái tim mạnh mẽ, một số người sinh ra 2 trái tim trở lên. Tim cung cấp lực lượng vô cùng vô tận cho đệ tử binh gia. Rất có thể tay không giết luyện khí sĩ trúc cơ kỳ. Đông Tần Đế Quốc và Tây Tần Đế Quốc quyết chiến đã chết trận nhiều cường giả nên rất hận binh gia, sau khi chiếm được thiên hạ thì dốc hết sức bắt giết dư nghiệt binh gia. Lâm Hoành Sơn không cho Tô Kính tu luyện mấy ngày nay vì chờ hạt giống ngũ luân chân bảo hợp nhất với trái tim của hắn, có như vậy mới nuôi dưỡng được tuyệt thế thần binh. Binh khí Khổng Tức Mâu của đạo môn vốn có diệu dụng vô cùng, ánh sáng chói mắt. Bên trong ẩn giấu một số thủ đoạn của binh gia thì dù đối thủ là luyện khí sĩ kim đan kỳ cũng không nhìn ra được. Thình thịch. Tim Tô Kính đập chậm dần nhưng phát ra thanh âm niết hai, hắn cảm giác mạch máu toàn thân sắp nổ tung. Chút tổn thương trong khí hải đan điền không xem là gì. Lâm Hoành Sơn nhắc nhở. Tô Kính, còn nhớ khẩu quyết khống chế ngũ luân chân bảo không? Tô Kính chợt nhớ ra lúc hắn có ngũ luân chân bảo thì được đến ngũ đại pháp chú. Nó không chỉ là trói buộc hắn còn để thức tỉnh ngũ luân chân bảo. Tô Kính cố nén cả người khó chịu bắt đầu niệm tụng ngũ đại pháp chú, miệng thốt ra âm tiết trúc chắc. thốt ra một chú ngôn là Tô Kính cảm giác rõ ràng hơn một phần. Cảm giác rất kinh khủng, vị trí chính giữa trái tim như có con rắn mấp máy ăn thịt của Tô Kính. Vết thương trước ngực đã khép kín chỉ để lại vết xẻo xéo và mẹo, hắn còn nghe tiếng tim đập như vang sâu trong linh hồn, không thể trốn tránh. Tô Kính từng chữ tụng niệm chú ngôn ngũ đại pháp chú, vị trí trái tim nóng bỏng như lực lượng núi lửa phun trào, làm mắt hắn đỏ ngầu. Lâm Hành Sơn bình thản nhìn bộ dạng của Tô Kính, nếu không ức chế được sát ý này thì hắn chết chắc, nếu hắn tự vượt qua được cải khó này ít ra vài năm sắp tới tu luyện sẽ không bị nguy hiểm mạng sống nữa. Binh gia khó nhất là cửa vào đạo, chỉ có đệ tử hạch tâm là có được ngũ luân chân bảo, đệ tử bình thường của binh gia không gặp rắc rối thế này. Lúc này lòng Tô Kính tràn ngập sát khí, hắn nhớ lúc ở trái đất thời trẻ. Tô Kính che ngực, niệm ngũ đại pháp chú càng lúc càng rõ ràng. Từ ngực có một cây mâu ngắn màu vàng xanh đẫm máu bị Tô Kính kéo ra ngoài. Biểu tình Lâm Hoành Sơn trầm trọng, tại sao tâm trí của thế tử Tiêu Giao Hầu này mạnh mẽ đến vậy? Nên biết dù là đệ tử binh gia kỳ tài ngút trời cũng không thể dùng ý chí của mình ảnh hưởng thần binh khi nó trong quá trình thành hình. Mỗi thần binh khi sinh ra sẽ có lực lượng quy tắc riêng biệt, phôi thai khổng tức mâu có chút năng lực tiên thiên ngũ sắc thần quang, khi dùng như binh khí không chỉ làm người hoa mắt, lực lượng nguyên thần của kẻ địch không thể tỏa định quỹ tích công kích của khổng tức mâu. Tức là luyện khí sĩ quen thuộc dựa vào cảm giác tiên tri trước nhưng tác dụng rất nhỏ khi đụng độ khổng tức mâu. Đây là tại sao Lâm Hoành Sơn kêu Tiêu Giao Hầu kiếm một khí phôi. Nếu khổng tức mâu luyện thành thần binh, dù kẻ địch là tu sĩ kim đan kỳ cũng không nhận ra là thần binh và đạo khí. Lúc bách ra đời dây, thần binh binh ra có đặc điểm rõ ràng không giấu giếm. Sau khi đạo môn đại thắng, thống nhất thiên hạ thì đệ tử binh ra sống sót cũng không muốn thay đổi đặc điểm thần binh. Nhưng điều này khiến hương hỏa binh ra gần như lụi tàn. Chương 21, Khổng Tức Mâu, 2. Lâm Hoành Sơn không cố chấp, gã muốn Tô Kính trở thành đệ tử binh ra thật sự thì sẽ không bán đứng hắn, gã tìm mọi cách che giấu thân phận cho hắn. Nhưng việc Tô Kính đang làm quá mạo hiểm, tiên thiên ngũ sắc thần quang là năng lực bẩm sinh của tiên thú Khổng Tức Vương thời đại thượng cổ. Tâm trí của Tô Kính mà bị ngũ sắc thần quang mê hoặc một chút thì sẽ vạn kiếp bất phục, rơi vào ảo cảnh mãi mãi. Tô Kính không cảm thấy vậy, linh hồn của hắn được lục đạo thần giám bao bọc vào trong, tiên thiên ngũ sắc thần quang của khổng tức mâu không thể đụng đến suy nghĩ thật sự của hắn. Nên tiên thiên ngũ sắc thần quang tạo ra ảo cảnh không liên quan gì đến trái đất, Tô Kính không bị lạc trong ảo cảnh, hắn chỉ chậm rãi rút cây mâu ngắn ra khỏi trái tim. Lâm Hoành Sơn cắn răng, một giọt máu màu vàng nhạt bay ra khỏi đầu ngón tay chui vào trái tim Tô Kính. Năng lượng tinh thuần nổ tung. Tốc độ khổng tức mâu hình thành tăng cao gấp trăm lần. Lâm Hoành Sơn hao phí nhiều năm luyện chế một chút bạch hổ huyết sát bị Tô Kính hấp thu vào ngũ luân chân bảo. Ngũ luân chân bảo nhanh chóng hình thành chớp mắt biến ra hình dạng vòng tay màu đỏ lấp lánh trong tim hắn tùy thời bay ra khỏi người. Vào phút then chốt bên ngoài vọng vào giọng Lâm Tạ Hồng. Không được đi vào, sư huynh đang tĩnh tọa điều tức. Tránh ra. A. Lâm Hoành Sơn nghe tiếng hét của Lâm Tạ Hồng bị đẩy ra, gã cau mày. Trường kiếm treo bên hông bay ra xuyên qua khe cửa đóng đinh người ở bên ngoài. Đường kiếm không chút nương tình, gia đình cứng rắn muốn xông vào bị kiếm đâm thủng bụng, kiếm khí nghiền nát khí hải đan điền, dù không chết cũng không thể tu hành được nữa. Gia đình Tiêu Giao Hầu phủ tuy là người hầu nhưng mỗi người tu hành ít nhất trình độ tinh binh, Lâm Hoành Sơn một kiếm phế gia đình, kiếm khí chấn động, gia đình mở miệng muốn hét lên nhưng kiếm khí bay ra khỏi miệng gã mang theo máu đặc. Sao Lâm Hoành Sơn có thể để người đi vào phòng, nếu thấy tình hình hiện tại của Tô Kính, hơi biết về lịch sử sẽ rõ ngay hắn đang tu luyện thần binh luân của binh gia. Lâm Tạ Hồng bật người dậy, mặt mày tức giận kêu lên. Phụ thân! Lâm Hoành Sơn ra khỏi phòng đè tay Lâm Tạ Hồng lại. Không thể giết người. Tiểu cô nương đã rút kiếm ra tính đi lên cắt cổ gia đình kia. Đường kiếm của Lâm Hoành Sơn đã kinh động người trong phủ, chớp mắt một hơi thở sắc bén lao tới bay qua đầu tường. Đứng giữa sân, thân hình ấy mạnh mẽ, nhìn kỹ là một tên mập to cỡ hai người rưỡi, là Cố Tiên Sinh nhị quản gia của Tiêu Giao Hầu phủ. Trông thấy gia đình bị trường kiếm đóng đinh dưới đất, nhị tiên sinh nhíu mày hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Gia đình thấy nhị quản gia thì hoảng hồn, dù nhị quản gia báo thủ cho gã thì sao? Mọi thứ của gã đã bị hủy, thậm chí không sống tiếp nổi. Cổ họng gia đình phát ra tiếng gầm gừ từ từ ngã ra sau, từ bỏ vùng ấy. Nhị quản gia quay đầu nhìn Lâm Hoành Sơn, Lâm Tạ Hồng. Lâm Hoành Sơn nhún vai, xuề tay nói. Người này muốn cứng rắn xông vào phòng của ta, còn đánh bị thương nữ nhi của ta. Thế tử đang tu luyện nên rất giận kêu ta giết hắn. Ta nghĩ đây dù sao là gia đình của hầu phủ, không dám thật sự giết người, chỉ đành cố định hắn ở đây chờ các ngươi đến xử lý. Lâm Hoành Sơn nói chuyện khá trầm ổn, bình tĩnh. Dù nhị tiên sinh đã thành tiểu kim đan cũng không nhìn ra dấu hiệu nói dối của gã. Tô Kính bị ngũ sắc thần quang che lấp cảm giác, tập trung hết sức vào việc chế tạo thần binh, hấp thu lực lượng quy tắc của ngũ sắc thần quang, không hay biết Lâm Hoành Sơn mượn tên hắn. Dù Tô Kính biết thì gia đình muốn cứng rắn xông vào chỗ hắn tu hành, Tô Kính sẽ không khách sáo. Nếu Tô Kính bị phát hiện việc tu luyện ngũ luân binh ra, dù Tiêu Giao Hầu có là kim đan cửu trọng cũng khó bảo vệ mạng sống cho hắn. Nhị tiên sinh cười tủm tỉm nói. Tuy có lý nhưng ta không thể nghe lời một bên của tiên sinh được, phải hỏi ý thế tử. Nhị tiên sinh nói xong nhấc chân đi vào phòng. Lâm Hoành Sơn thầm nghĩ không ổn, gã không ngờ mới sáng sớm nhị quản gia đã đến thêm phiền. Nếu sớm biết như vậy nên chờ đêm hôm khuya khoắt cho Tô Kính luyện hóa thần binh. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, nếu nhị tiên sinh thấy bộ dạng của Tô Kính thì Lâm Hoành Sơn sẽ giết gã. Còn về sau đó có thể giết được bao nhiêu người đành nghe theo số trời, Tô Kính đã lập ngũ đại pháp chú, chỉ cần hắn không chết sẽ bảo vệ Lâm Tạ Hồng. Lâm Hoành Sơn nói, ha, nếu nhị tiên sinh không tin thì mời vào. Bàn tay to xuề ra. Trường kiếm đóng đinh gã ra đinh xé gió bay về trong tay gã. Lâm Hoành Sơn không nương tay nữa, khoảnh khắc trường kiếm bay về thì gia đinh hơi co giật tứ chi rồi mất mạng. Nhị tiên sinh quay đầu nhìn gia đinh kia đã chết, biến sắc mặt. Lâm Hoành Sơn cười nói. Mời nhị tiên sinh, mời vào. Lâm Hoành Sơn dứt khoát giết chết gia đinh kia, trong lòng cực kỳ bình tĩnh. Nếu nhị quản gia nhìn thấy việc Tô Kính đang làm thì cho gã chết tại đây luôn, ai đến gần chỗ này đều phải chết. Lần đầu tiên mặt nhị tiên sinh không còn nụ cười, gia đình bị Lâm Hoành Sơn xóa sổ ngay trước mặt gã, kiếm ý mạnh mẽ khiến nhị tiên sinh thấy ớn lạnh. Có lẽ Diệp Thiêm Thanh Dương cung vốn không đánh lại Lâm Hoành Sơn, lúc đó dù nhị tiên sinh không giúp đỡ thì Diệp Thiêm cũng chết uổng. Lâm Hoành Sơn với thân phận võ giả mà có thực lực giết luyện khí sĩ đỉnh trúc cơ. Hôm nay đắc tội Lâm Hoành Sơn không phải lựa chọn tốt, dù sao gã đến đây không được Tiêu Giao Hầu sai khiến. Lâm Hoành Sơn giết gia đình là nghe theo lệnh thế tử. Nhị tiên sinh đang do dự thì trên bầu trời có tiếng hót khàn khàn. Cách. Nhị tiên sinh ngước lên thấy một con quạ đen xoay quanh trên trời như đang chờ gã đi để nó ăn xác gia đình. Thịt trên mặt nhị tiên sinh co giật rồi giãn ra thành nụ cười, nói với Lâm Hoành Sơn. Nếu là ý của thế tử thì cứ giết đi, ai kêu hắn đi vậy, không biết quy định gì hết. Lâm Hoành Sơn cười khẩy nói. Theo ta thấy hắn không có lá gan đó, không biết bị ai sai khiến. Ta vốn định chừa người sống nhưng thấy nhị tiên sinh không cần nên thuận tay giết. Nếu như sau này hầu ra hỏi. Nhị tiên sinh ngừng cười, phất tay háo xoay người đi. Ta sẽ đi điều tra là ai sai nô tài này đến, bên hầu ra thì ta sẽ tự bẩm báo. Nhị tiên sinh bước ra cửa viện trong tích tắc, con quạ ở trên trời xà xuống xác gia đình mổ thủng sọ não, ăn nó gã. Con quạ có đôi mắt xanh. Phất lờ Lâm Hoành Sơn và Lâm Tạ Hồng. Chương 22, thần binh mới thành. Lâm Hoành Sơn nhìn qua, hút ngụm khí lạnh. Gã kéo tay nữ nhân đi vào phòng, đóng cửa lại. Lâm Tạ Hồng khó hiểu hỏi. Phụ thân. Lâm Hoành Sơn không trả lời, gã cách cánh cửa nhìn con quạ. Bích nhãn thần nha. Đây là yêu thú cường đại, nó xuất hiện trong phủ chắc được Tiêu Giao Hầu nuôi. Người khác dù nuôi yêu thú cũng hạn chế khu vực không dám đến gần viện lạc nơi thế tử ở. Không biết Bích Nhãn Thần Nha tu luyện thành hình người chưa? Nếu đã có thân người thì có lẽ sẽ nhìn thấu bài bố của Lâm Hoành Sơn. Cánh cửa này chỉ để phòng lực lượng thiên địa luân, hơi khó che mắt Bích Nhãn Thần Nha. Bích Nhãn Thần Nha đập cánh phát ra tiếng rít sắc nhọn, đôi cánh sắt bắn ra mấy chục ngọn lửa màu da cam chớp mắt đốt sạch xác gia đình đã bị ăn sạch não. Bích Nhãn Thần Nha vừa lòng quay đầu nhìn cánh cửa đóng kín, thầm nghĩ, tên này chắc không dám đi Tiêu Giao Hầu tố cáo nó. Nó chỉ ăn não một người không tính là tội lớn gì. Nếu mỗi ngày đều có kẻ mắt mù lại đây quấy rầy thì tốt rồi, đi theo Tiêu Giao Hầu ở Nam Cương nó thường hay ăn riêng, Tiêu Giao Hầu sẽ không phạt nó vì đã ăn mấy ma tử. Mắt Lâm Hoành Sơn lóe tia kim loại màu gỉ xét thấy rõ ràng Bích Nhãn Thần Nha không chỉ ăn não còn thuận tiện hấp thu hồn phách của gia đình. Chắc chắn đây là đại yêu, Tiêu Giao Hầu nuôi dưỡng yêu vật làm sao có thể là thứ bình thường được. Bích Nhãn Thần Nha đốt sạch xác chết hủy tội chứng, sau đó đắp cánh bay lên cao, chớp mắt biến mất trong tầng mây. Tốc độ bay này đã vượt qua luyện khí sĩ trúc cơ kỳ nhờ vào pháp khí bay lượn. Tô Kính ở sau lưng Lâm Hoành Sơn phát ra tiếng rên khẽ, hắn đã rút khổng tước mâu ra khỏi trái tim hoàn toàn. Khổng tước mâu có màu xanh vàng, phù văn bẩm sinh từ đầu mâu kéo dài ra sau thành hoa văn màu đen sẫm tinh mỹ. Dưới những phù văn mơ hồ có ánh sáng ngũ sắc lấp lánh khiến người không thấy rõ kết cấu những phù văn. Lâm Hoành Sơn quay đầu lại nhìn mâu ngắn, lòng thầm cảm khái. Đây mới là thần binh, nếu như lúc trước binh gia có tài nguyên như vậy thì đâu đến nỗi bị diệt đạo thống. Đạo môn lặng im ngàn năm trời một hơi xông lên hủy thế giới mà chư tử bách gia khống chế, không lẽ thật sự là thiên đạo thiên vị đạo môn, đại thế hướng về. Tô Kính gần như kiệt sức, tuy Lâm Hoành Sơn cho hắn một giọt bạch hổ huyết sắt cũng chỉ miễn cưỡng giúp ngũ luân chân bảo hình thành, không lấy ra khỏi trái tim được. Tác dụng thật sự của một giọt bạch hổ huyết là khiến khổng tước mâu và linh hồn Tô Kính hoàn toàn dung hợp. Khổng tước mâu làm thần binh, dù bây giờ Tô Kính chỉ có trình độ luyện khí sĩ tiên thiên kỳ nhưng khi nào bắt đầu tu luyện mâu thuật của binh gia thì mâu ngắn này trong vòng 10 trượng công kích tùy ý. Thần binh quý giá vì có thể giống như pháp khí của đạo môn cách không giết người, tiêu hao nhỏ hơn thuật đạo của đạo môn nhiều. Đệ tử binh gia tu luyện võ kỹ đến trình độ như Lâm Hoành Sơn không cần dùng thần binh cũng có thể ngự kiếm ngàn trượng, nhưng điều khiển kiểu đó tiêu hao kinh người. Tô Kính thành công luyện chế phôi thai khổng tước mâu thành thần binh, tu hành không có tiến bộ gì nhưng sức chiến đấu nâng cao. Hơn nữa thần binh luyện chế thành công, ngũ luân chân bảo định hình rồi tối đa trong nửa năm Tô Kính có thể bắt đầu tu luyện huyết nhục luân. Luyện huyết nhục luân xong quay lại tu luyện thuật đạo thì tốc độ ngang ngửa luyện khí sĩ bình thường. Tu luyện bí pháp đạo môn và ngũ luân binh gia cùng lúc không có xung đột, thật ra bí pháp chư tử bách gia không có chuyện không thể tu luyện cùng lúc. Khi bách gia thịnh vượng thậm chí có người có thể cùng lúc tu hành mấy chục tài nghệ. Nhưng thần binh khổng tước mâu của Tô Kính hoàn mỹ, nếu luôn tu luyện bí pháp binh gia thì chắc chắn thành tựu càng cao. Vấn đề nếu tu luyện ngũ luân binh gia riêng lẻ sớm muộn gì Tô Kính sẽ bị phát hiện. Đạo môn cũng có cách cận chiến. Võ gia không có năng lực trường sinh nên võ gia không bị tiêu diệt mà hợp nhất vào đạo môn hình thành chi nhánh nhỏ. Tô Kính phải tiếp tục tu hành thuật đạo, đối với Lâm Hoành Sơn đây là tiếc nuối lớn lao. Tô Kính cất khổng tước mâu vào hoàng đình thần ngọc, hỏi Lâm Hoành Sơn. Mới rồi ai ở bên ngộ hải? Lâm Hoành Sơn kể lại tỉ mỉ sự việc. Tô Kính gật đầu nói. Ta sẽ nhận chuyện này, nhưng lần sau. Tô Kính định nói lần sau đừng người, đống nhiên ngừng lại. Có thể không giết sao? Nếu thật sự có người xông vào phòng thì phải giết. Lần đầu tiên Tô Kính cảm thấy trong Tiêu Giao Hầu phủ không an toàn. Một gia đình dám xông vào chỗ hắn tu luyện thì thật là kỳ, sau đó nhị tiên sinh tìm đến ngay như sớm biết chỗ này xảy ra chuyện. Tô Kính thầm nhủ về sau phải đề phòng tên mập đó, người càng hay cười thì càng khó đối phó. Tô Kính nhớ một điệp viên từng đi theo hắn, đó là người chuyên bảo vệ nhân vật quan trọng. Suốt ngày cười tủm tỉm nhưng đó là kẻ nguy hiểm nhất hắn gặp trên trái đất. Người đó dạy cho Tô Kính bí thuật thôi miên kỳ lạ, nghe nói là đạo môn cổ xưa lưu truyền trên trái đất. Nhị tiên sinh là một con hổ mặt cười, Lâm Hoành Sơn đắc tội gã không biết sau này có gặp rắc rối gì không. Lâm Hoành Sơn không để bụng. Tô Kính, hôm nay đừng tu luyện gì, ngươi quen thuộc khổng tước mâu trước, từ ngày mai ta sẽ truyền dạy tinh túy ngũ đại pháp cho ngươi. Sau đó Lâm Hoành Sơn dẫn nữ nhi đi vào viện dạy cho chiến kỹ. Tô Kính thở phào, cảm giác cả người yếu ớt. Nói cho cùng khổng tước mâu muốn thành hình phải hấp thu năng lượng trong người hắn, Tô Kính thầm nuốt mấy chục viên sung nguyên đan cộng một giọt bạch hổ huyết sắt của Lâm Hoành Sơn, thêm năng lượng tích trữ trong hoàng đỉnh thần ngọc mới khiến khổng tước mâu hình thành. Những năng lượng này là chết, năng lượng của Tô Kính mới là sống. Nhưng khí hải đan điền của Tô Kính bị tổn hại. Khi hấp thu hắn không thể khống chế tốc độ hấp thu của khổng tước mâu, kết quả là bị dược lực của 30 mấy viên sung nguyên đan kéo đi, thuận tiện hút sạch nguyên khí trong người Tô Kính. Nếu không có lục đạo thần dám bảo vệ thì hồn phách của hắn rất có thể bị xé rách. Nhưng không biết mạo hiểm lấy được thần binh sẽ mang lại niềm vui bất ngờ gì cho hắn. Tô Kính thấy Lâm Hoành Sơn ra ngoài mới lấy khổng tước mâu ra. Khổng tước mâu dài cỡ 1 trượng gần 2 thước rưỡi. Võ giả Đông Tần Đế Quốc sử dụng mâu. Tiêu chuẩn là 1 trượng 8 thước. Tô Kính cầm cán mâu ngắn rất nhẹ, như lông chim không chút sức nặng. Chương 23, bắt đầu hòa nhập vào thế giới, 2. Chân khí trong người phục hồi một chút rồi Tô Kính động ý niệm thúc đẩy phù văn trên khổng tước mâu, mũi mâu lóe ánh sáng ngũ sắc thành lưới hẹp dài bắn ra cỡ một thước. Lưới mâu do tiên thiên ngũ sắc thần quang tổ thành, cho dù không đủ thuần túy cũng rất đáng sợ. Tức là Tô Kính đâm một nhát mâu thì bất cứ thuật đạo phòng ngự nào dưới trúc cơ sẽ như cửa sổ dây bị đâm nát. Muốn phòng ngự khổng tức mâu thì cách tốt nhất là kiểu phòng ngự nguyên thủy, ví dụ tấm thuẫn, áo giáp của binh sĩ. Nhưng khổng tức mâu trừ lưới mâu ngũ sắc thần quang ra bản thể cực kỳ sắc bén, ngũ sắc thần quang chuyên phá các loại pháp thuật. Phòng ngự nguyên thủy không quá đáng tin, đây là điểm mạnh của khổng tức mâu. Đệ tử binh gia có khổng tức mâu chỉ cần so kỹ xảo chiến đấu với kẻ địch, vì mâu của ngươi bén mấy nếu không thể đâm trúng kẻ địch cũng chỉ uổng công. Tài nghệ chiến đấu của Tô Kính là rơm rác. Ở trên trái đất thì hắn khá mạnh, một mình đấu mấy chục quân nhân không là gì. Nhưng sức mạnh đó có hạn, ở thế giới này có thần tiên, luyện khí sĩ có thể phi thiên độn địa, năng lực chiến đấu lúc trước của Tô Kính chỉ xem như trẻ sơ sinh hoa tay múa chân. Cái kiểu xuyên đến thế giới dựa vào thái cực quyền càn quét hết tất cả không thích hợp áp dụng vào chuyện Tô Kính. Trên đời này từng có vô số đại thánh đại hiền, trình bày đạo lý không thua gì người trên trái đất. Nhưng khoa học chưa phát triển trong này, càng đừng nói đến công nghiệp. Văn minh của đạo môn không cần mấy thứ đó, một luyện khí sĩ trúc cơ kỳ đủ để cho trăm dặm mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa. Đế quốc có 3 vạn ngự sử tuần tra toàn quốc làm công việc này. Trong Đông Tần đế quốc có người nghèo nhưng sẽ không nghèo đến nỗi đói lạnh chết. Cái gọi là nghèo tức là làm việc quần quật không biết hưởng thụ, đế quốc không nuôi người làm biếng vì sợ đánh mất ý chí cầu tiến. Nhân khẩu đông hơn trái đất, đế quốc có hơn 70 ước người. Nếu không có văn minh tiên đạo phụ trợ thì đừng nói 70 ức, nuôi sống 7 ức người cũng sẽ có chuyện người chết đói khắp nơi. Tô Kính không hấp thu ký ức chiến đấu của Thế tử Tiêu Giao Hầu, vì vô dụng với hắn. Tô Kính như một tờ giấy trắng, hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Khiến Tô Kính bất ngờ là khi kích phát lưỡi mâu này chân khí yếu đến tội của hắn vậy mà chống đỡ thật lâu. Tức là chỉ cần linh hồn chịu đựng được sự khống chế vi diệu này thì tiêu hao chân khí hầu như có thể bỏ qua. Bản thân khổng tức mâu là một thứ gần bằng đạo khí, lưu trữ lực lượng cho đẳng cấp cỡ như Tô Kính có thể thoải mái sử dụng. Lâm Hoành Sơn không nói dối, khổng tức mâu này thật sự là thần binh thích hợp cho Tô Kính. Hắn không ngừng chân vận chuyển chân khí yếu ớt kích phát phù văn trên khổng tức mâu, tiếc rằng trừ ngũ sắc thần quang hình thành lưỡi mâu ra khổng tức mâu không phát ra thuộc tính nào khác. Tô Kính không biết là do cảnh giới của mình thấp hay tại thuộc tính của khổng tức mâu đơn nhất. Nhưng Tô Kính không nản lòng. Thứ này vốn là để phòng thân cho sau này hắn vào Vũ Lâm quân phục dịch. Đi vào Vũ Lâm quân rồi Tô Kính có mục tiêu riêng, đó là kiến công lập nghiệp, tranh thủ kiếm phong thưởng một tòa linh trì. Tuy Tiêu Giao Hầu phủ có 8 tòa linh trì nhưng không đến lượt Tô Kính độc chiếm một tòa. Tiêu Giao Hầu đã là kim đan lục trọng, một mình chiếm 4 tòa. Phu nhân Tiêu Giao Hầu chiếm 2 linh trì, còn lại 2 tòa chỉ tu sĩ kim đan kỳ trong hầu phủ mới có tư cách luân lưu sử dụng. Tu sĩ trúc cơ kỳ muốn sử dụng linh trì phải có công huân rất lớn mới được. Tô Kính mặc dù là nhi tử của Tiêu Giao Hầu nhưng khi hắn chưa là trúc cơ thì những linh trì vô dụng với hắn, vào trúc cơ rồi phải giống như mọi người dựa vào mức độ cống hiến bao nhiêu cho gia tộc phân phối thời gian sử dụng. Về phân phối tài nguyên loại linh trì luyện khí sĩ luôn cực kỳ nghiêm khắc, không thì sao có nhiều luyện khí sĩ hiệu lực cho Tiêu Giao Hầu. 2 quản gia đều là tu sĩ kim đăng kỳ. Càng đừng nói đến Tiêu Giao Hầu nuôi dưỡng đại yêu như Bích Nhãn Thần Nha cũng cần nguyên khí trong linh trì nuôi. Cái gọi là linh trì không phải đào một cái hố dưới đất. Bày ra trận pháp, áp xúc linh khí thành chất lỏng hóa thành ao tẩm bổ luyện khí sĩ. Linh trì Đông Tần Đế quốc đều nằm trong quyền khống chế của hoàng đế, tất cả kiến tạo linh trì phải được Ngọc Tỷ gia phong, không thì chẳng những không thể hấp thu linh khí còn mang đến tai họa. Sau khi Đông Tần Đế quốc thành lập vì vụ tự tạo linh trì đã xóa sổ hàng trăm gia tộc. Khí vận của đế quốc không cho phép người khác chiếm làm của riêng. Tô Kính không muốn lén làm một tòa linh trì, vì Tiêu Giao Hầu cũng không thể bao che cứu mạng cho hắn, hành vi này là tội lớn còn hơn dư nghiệt binh gia. Kiếp trước Tô Kính sống trong thể chế, biết rõ sự đáng sợ của cơ quan quốc gia. Nếu quốc gia muốn hết sức nhằm vào một người thì người đó cơ bản không có đường sống. Dù chạy ra nước ngoài cũng có cách khiến ngươi chết. Ở thế giới này nếu Tô Kính bị lộ thân phận chạy ra Đông Tần Đế quốc thì còn đường sống. Ích kỷ tự tạo linh trì nếu bị phát hiện thì có trốn đi dã man đại lục của Tây Phương Tà Thần cũng sẽ bị hoàng thất truy sát. Linh trì là mấu chốt Tô Kính có thể thành tiểu kim đan được không? Tiêu Giao Hầu phong thưởng đã đến cực hạn, đế quốc không thể thưởng cho gã thêm linh trì nữa. Làm nhất đẳng hầu được 10 tòa linh trì rồi nếu còn lấy thêm nữa sẽ gây họa. Tiêu Giao Hầu tự mình từ bỏ phong thưởng 2 tòa linh trì kiếm một khối hoàng đỉnh thần ngọc cho Tô Kính là hắn không còn dám mơ xa hơn thế nữa. Nghĩ thông những điều này rồi khi Tô Kính cất khổng tước mâu vào, phát hiện lục đạo thần giám bao vây khiến linh hồn của hắn lấp lánh, chút phù lục sót lại trong linh hồn dần bị tan rã, bị linh hồn từ từ hấp thu mất. Đây là ích lợi sau khi Tô Kính công nhận thiên đạo của thế giới này, muốn lợi dụng thể chế thì cách tốt nhất là lẩn vào thể chế đó. Vấn đề lớn nhất của người xuyên qua là không thể dung nhập vào thế giới mới, bị thiên đạo của thế giới bài xích. Lý do bị bài xích hoàn toàn do kẻ xuyên Việt gây ra. Giống như vi khuẩn ký sinh vào cơ thể người, có một số cộng sinh với thân thể, giúp người tăng thêm các loại năng lực. Có một ít mặc kệ ký chủ chết sống, thân thể sẽ tự sinh ra cơ chế miễn dịch tiêu diệt vi khuẩn. Người xuyên Việt là vi khuẩn ký sinh ở thế giới mới. Chương 24, bắt đầu hòa nhập vào thế giới. 2. Tô Kính có cảm nộ, chịu dung nhập vào thế giới này, tuân theo quy tắc của nó thế là linh hồn hắn hấp thu mảnh nhỏ linh hồn thế tử Tiêu Giao Hầu tăng tốc mau hơn, không có cảm giác trì trệ nữa. Lâm Hoành Sơn giết một gia đình, mãi đến màn đêm buông xuống mới có người đưa tờ giấy ngắn Tiêu Giao Hầu viết, vài dòng chữ trên giấy biểu thị gã biết có người tự tiện xông vào, dặn Lâm Hoành Sơn đừng quan tâm. Tờ giấy đọc xong hóa thành tro tàn, Lâm Hoành Sơn giật nảy mình. Tay gã cầm mà không thể giữ được một tờ giấy. Thoạt trông như Tiêu Giao Hầu an ủi Lâm Hoành Sơn, không so đo với gã nhưng thật ra là cảnh cáo, thực lực hai bên cách biệt quá xa. Tô Kính tiến bộ ngày càng mau hơn, tu luyện thần binh luân như mây bay nước chảy suôn sẻ. Lâm Hoành Sơn thậm chí nghi ngờ lúc trước Tô Kính từng tu luyện thứ tương tự, không thì khó giải thích một luyện khí sĩ tại sao học bí pháp binh ra dễ như vậy. Bất giác 42 ngày trôi qua, thần binh luân của Tô Kính đã hoàn chỉnh hình thức ban đầu, có thể bắt đầu chính thức tu luyện võ kỹ liên quan với thần binh luân. Lâm Hoành Sơn đòi các loại vật tư cho Tô Kính đã rèn luyện thành 20 khôi lỗi kim loại đặt trong viện tử của gã. Đã là đầu hè, thời tiết dần oi bức. Tô Kính loã nửa người trên, tay cầm cây mâu ngắn đứng cạnh Lâm Hoành Sơn, đối diện 20 khôi lỗi kim loại trong sân, nghe gã giảng dạy đạo sát phạt quân trận. Mâu ngắn trong tay Tô Kính hình dạng giống hệ khổng tức mâu nhưng nặng hơn 200 cân, trọng tâm đặt ở 1/8 đầu mâu ngắn. Tô Kính sử dụng loại binh khí này rất vất vả. Lâm Hoành Sơn không cần biết Tô Kính có khó khăn gì, mấy chục ngày đầu gã đã truyền dạy thuật ám sát mâu ngắn cơ bản cho hắn rồi, còn có bộ pháp tiến lùi trong quân trận, giờ bắt đầu thực chiến diễn luyện. Tô Kính, binh pháp của đế quốc khá là hoàn thiện, 10 người một đội, trong đó bao gồm đội trưởng, đội phó, phong tốt. Thuẫn giáp, phi thỉ, lao tốt, nghĩa binh. Trong trận trường thương, mỗi binh sĩ cầm trường thương đều theo phân loại trong biên chế, buông trường thương xuống tự động tản ra toàn bộ có thể hình thành tiểu đội tác chiến. Tô Kính đặt câu hỏi. Lao sư, kẻ thù của ta sau này sẽ là man tộc. Lâm Hoành Sơn cười nói. Chiến trận của man tộc kém hơn Đông Tần Đế Quốc gấp 100 lần. Cho ta 10 binh sĩ tinh nhuệ ta có thể đánh chết 200 kẻ địch. Cho ta 10 lính thường ta có thể đấu với kẻ địch gấp 5 lần. Nhiều lúc nếu không có vu sư, tế ti thì quân đội đế quốc đấu với man tộc hay hoang nhân đều khó thua. Đối phương chỉ ỷ vào võ dũng, nếu ngươi có thể phá được trận pháp 10 người thì dư sức tự bảo vệ mình trong mấy trăm man tộc. Khi Lâm Hoành Sơn cười nói Tô Kính không thấy gã có thù hận gì với Đông Tần đế quốc, ngược lại tôn sùng đế quốc. Tiểu đội của đế quốc ít khi hành động đơn lẻ, một lần ít nhất 2 đội. Nếu là 3 tiểu đội thì biến đổi càng phức tạp hơn, trên 100 người mới có chiến pháp khác nhau, cần ít nhất một quan chỉ huy cựu phẩm úy. Ngươi tạm thời không cần suy nghĩ làm sao ứng đối loại trận pháp này, bây giờ ta dạy cho ngươi đạo phá quân. Lâm Hoành Sơn kêu nữ nhi xếp cho đứng song song với Tô Kính sau lưng gã, gã cầm một cây thương sắt đứng ngay đằng trước trận hình tam giác, mũi thương hơi rũ xuống. Lâm Hoành Sơn chỉ xuống đất nói. Trước tiên theo ta xung phong. Lâm Hoành Sơn mới nói xong đã hoàn toàn giấu đi sát khí, trông gã rất bình thường, nhưng thương sắt đung đưa có quy luật như cầm không vững. Trong thiên quân vạn mã tuyệt đối đừng để người cảm thấy ngươi cực mạnh hoặc rất quan trọng, nếu không ngươi sẽ chết rất mau. Đây là Lâm Hoành Sơn dạy cho Tô Kính, trông gã bây giờ như một lính già có can đảm, đặt trong ngàn vạn người chỉ như một đợt sóng trong đại dương. Tô Kính cũng giấu đi hơi thở của mình đi theo Lâm Hoành Sơn xông lên trước. Tay trái là Lâm Tạ Hồng mới đứng tới ngực mình. Lâm Tạ Hồng mặc giáp da mỏng manh, tay trái cầm loan đao sắc bén. Viện tử khá lớn, hướng đông, có phạm vi hơn 80 trượng, gần bức tường đặt 20 khôi lỗi kim loại. Lâm Hoành Sơn nhấc chân, khôi lỗi đối diện chuyển động chia ra hai đội. Bề mặt khôi lỗi kim loại vẽ phủ văn đỏ rực, tay cầm binh khí là trang bị binh sĩ tiêu chuẩn của đế quốc. 20 khôi lỗi kim loại hợp thành hai trận hình tam giác, khôi lỗi đứng đằng trước nhất cầm thương sắt giống như Lâm Hoành Sơn tiến lên. Khôi lỗi này là phong tốt, hai khôi lỗi đằng sau phong tốt một con cầm truy xích sắt ngắn là nghĩa binh, một con cầm trường kiếm vừa dày vừa nặng, cánh tay trái cột một cây nỗ nhỏ là phi thỉ. Hai bên vừa khởi động thì phi thỉ đã nâng lên cánh tay bắn ra ba mũi tên, ba tên có thứ tự trước sau mục tiêu đều nhằm vào Tô Kính. Tô Kính không né, vì nếu hắn tránh đi sẽ tách rời khỏi Lâm Hoành Sơn, nữ nhi Lâm Hoành Sơn, trận hình sẽ bị loạn. Tô Kính không biết trận hình có ích lợi gì, nhưng giết được kẻ địch thì là cách tốt nhất, hắn cảm thấy trận hình hơi cứng nhắc. Trận hình cứng nhắc như vậy ở trên chiến trường một giây có nhiều biến đổi đa đoan thì có khi nào liên lụy chết người không? Tô Kính không nghĩ nhiều, Lâm Hoành Sơn bảo hắn làm gì thì hắn học cái đó dù hắn không cho rằng mình sai. Bởi vì là đúng hay sai sẽ được xác định trong thực tiễn. Những kẻ tự cho mình là thiên tài, kêu gào phá rồi lập khi không biết gì về một thứ thì có thể dựa vào trực giác tổng kết ra quy tắc cao nhất. Loại người này quá tự tin, không còn gì để dạy nữa, làm lao sư chỉ có thể để người đó tự sinh tự diệt. Thái độ của Tô Kính rất tốt, nên mâu ngắn của hắn hơi nâng lên liên tục đâm ba cái vào phía trước. Ba mũi tên sắc bắn vào Tô Kính bị đánh bay, tay hắn tê dần suýt không cầm được mâu ngắn. Trong tiểu đội 10 người Đông Tần Đế quốc thì phi thỉ dùng nỗ tay nhỏ là pháp bảo là thứ rất thường thấy trong đế quốc, chủ yếu sử dụng rộng rãi trong quân đội. Hào môn quý tộc cất chứa nhiều pháp bảo đưa cho tư binh, trong nhà trong cửa, tiêu hành võ sư thường đều có pháp bảo cất chứa để làm thủ đoạn đặc biệt. Pháp bảo phi thỉ là tam tinh phá giáp nỗ, thậm chí có thể bắn thủng phòng hộ mặt bên của chiến xa. Tô Kính một tay dùng mâu ngắn hất bay tam tinh phá giáp nỗ, cho dù hắn là luyện khí sĩ tiên thiên kỳ cũng bị chấn lảo đảo. Chương 25, phế vật. Lâm Tạ Hồng ở bên trái bỗng giơ tay phải rút thanh kiếm ngắn treo bên hông ném ra ngoài. Khôi lỗi lao tới trước mặt hơ thương sắc hất bay kiếm ngắn của Lâm Tạ Hồng, nhưng chiến đội 10 người của khôi lỗi bị kiềm chế khoảng cách. Phong tốt dẫn đầu chậm nửa nhịp, phi thỉ và nghĩa binh cầm truy xích sắt theo sau hơi đi lên trước. Tô Kính đã nhìn ra đây là cơ hội xung phong nhanh nhưng bước chân của Lâm Hoành Sơn không thay đổi, vì vậy hắn điều chỉnh lại bước chân, dàn xuống lòng nóng nảy. Mới rồi hất bay ba mũi tên khiến Tô Kính hơi đắc ý, hắn mới xuyên đến thế giới này không lâu, nếu quay về trái đất thì khỏi cần dùng vũ khí hiện đại cũng có thể đánh lại vào người. Tô Kính mới nghĩ vậy trận pháp 10 khôi lỗi đột nhiên thay đổi. Phong tốt đi đầu vẫn giữ vị trí cũ, phi thỉ bỗng nhiên dừng lại, thuẫn giáp ở phía sau chợt xông lên thay đổi cho phi thỉ. Thuẫn giáp tay trái cầm tấm thuẫn dày nặng, tay phải cầm lang anh đồng ngắn nhỏ, trang bị dùng cho cận chiến, dựa vào sức mạnh để thắng. Mặt phải tấm thuẫn dày nặng có 18 mũi nhọn dài một thước xếp thành hình thoi. Nếu vừa rồi Lâm Hoành Sơn tăng tốc xung phong thì trận hình sẽ bị lệnh, thuẫn giáp tiến lên chặn được ngay đợt ám sát này. Chỉ một giây ngắn ngủi Tô Kính như ngửi được mùi thiết huyết. Những khôi lỗi kim loại biến đổi không phức tạp, theo Tô Kính hiểu biết đó là người máy, bên trong lưu trữ hệ thống chiến đấu, đều là sách giáo khoa. Một tiểu đội khôi lỗi khác từ mặt bên đến gần, giữ khoảng cách chứ không xung phong. Nếu đội Lâm Hoành Sơn dẫn dắt có sơ hở gì thì bọn chúng mới phát động đả kích chí mạng. Tô Kính hiểu nếu mới rồi tăng tốc đánh vào thuẫn giáp thì trận hình bị phá đi. Một tiểu đội 10 người khác từ mé bên sông lên, ba người sẽ bị tách ra, bị đối phương hình thành bao vây. Mặc kệ đối phương là 10 người hay 20 người, nếu tiểu đội của Tô Kính ở cùng nhau, cùng lúc đụng độ đối thủ thì áp lực cũng bình quân. Nếu tản ra bị chia cắt thì hai đấm khó địch lại bốn tay. Tô Kính hơi bối rối, Lâm Tạ Hồng ở bên cạnh cười phá lên. Tiểu cô nương không thèm che giấu lòng khinh thường của mình, như thể biết hết suy nghĩ trong lòng Tô Kính. Thế này có là gì, lúc ở biên quan Bắc vực Lâm Tạ Hồng đi theo phụ thân qua bao nhiêu nơi hiểm ác. Tên của Lâm Tạ Hồng có trong hồ sơ quân đội, nàng là thám báo nhỏ tuổi nhất. Những hoang nhân tuy lạc hậu nhưng vạm vỡ đáng sợ, đám khôi lỗi này nếu đặt trước đội 100 người hoang nhân chỉ 3 hiệp là tan tác. Tô Kính nghe tiếng cười của Lâm Tạ Hồng thì hắn phòng thủ càng vững hơn. Lúc Tô Kính làm thí nghiệm xuất hiện sai lầm, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà ủ rũ. Hắn sẽ tổng kết bài học kinh nghiệm rồi làm lại từ đầu. Khả năng dẻo dai này là phẩm chất quý giá nhất trên người Tô Kính, hối hận rất vô nghĩa, khi hắn chưa trưởng thành thì đã hiểu được đạo lý này. Lâm Hoành Sơn giống to. Phá. Lâm Hoành Sơn giơ thương sắc đập vào tấm thuẫn dày nặng của thuẫn giáp, Tô Kính thấy rõ gã khống chế lực lượng rất tốt, cơ bản ngang ngửa lực lượng với khôi lỗi kim loại phía đối diện, chỉ khác nhau là gã phát ra kỹ xảo lực lượng. Núi cao. Đây là cơ sở thần binh luân trong ngũ luân binh gia, một thương đâm trúng tấm thuẫn rồi mới phát ra trọng lực như núi cao, chỉ một thương thuẫn giáp đã bị đánh bay xa. Lâm Hoành Sơn không phá hỏng khôi lỗi vì đối phương vẫn sẽ chớp mắt chỉnh sửa lại trận hình. Thuẫn giáp bị đánh bay đụng trúng phi thì sau lưng, trận hình tam giác bị xé mở một lỗ hổng. Thương sắt của Phong Tốt đâm hướng Lâm Tạ Hồng, khôi lỗi kim loại cao gần một trượng, sức mạnh trên ngàn cân. Lâm Tạ Hồng hất loan đao lên phát ra tiếng kim loại ma sát chói tai, một chuỗi hỏa hoa tung tóe. Lâm Tạ Hồng trùng người xuống chui qua thương sắt. Tô Kính lại giật nảy mình, vì khôi lỗi kim loại không hề nương tay, nếu Lâm Tạ Hồng sơ sẩy một cái sẽ bị thương đâm thủng người. Thương sắt kia vung nhẹ đâm trúng chỗ hiểm hoặc không thì chắc chắn nội tạng sẽ bị xé vụn, không có thuốc nào cứu được. Lâm Hoành Sơn muốn cho hắn kiến thức chiến trường không ngờ dùng thủ đoạn kịch liệt như vậy. Trong khoảnh khắc Tô Kính mất tập trung thì đụng phải Lão Tốt sau lưng thuận giáp. Lão Tốt khá phổ biến trong quân Đông Tần Đế Quốc, nhưng không phải vì số lượng khổng lồ mà trở nên không chút quan trọng. Mỗi Lão Tốt đều có thể thay thế Phong Tốt trở thành lực lượng nòng cốt trùng kích trận hình của đối phương. Khôi lỗi kim loại địa biểu Lão Tốt cầm vũ khí là một cây trường kiếm, ba mũi nhọn hai lưới dao. Đao quang ập vào mặt, phù văn đỏ thấm trên người Lão Tốt lấp lóe. Đường đao quang phát ra tiếng rít sắc bén, Tô Kính biết điều này có ý nghĩa gì, nếu hắn dùng mâu ngắn chắn đao thì người và mâu sẽ bị chém thành hai khúc ngay. Không đúng, có Hoàng Đình Thần Ngọc nên đao kia sẽ không giết được hắn, nhưng trong đường đao đó chứa thuật đạo rất ít. Những phù văn vận chuyển. Trường can thiết đao đơn thuần công kích bằng lực lượng, nếu thả mai rùa Hoàng Đỉnh Thần Ngọc ra sẽ bị đao đánh nát ngay, phòng ngự của Hoàng Đỉnh Thần Ngọc chủ yếu nhằm vào thuật đạo. Đơ hay né? Theo Lâm Hoành Sơn chỉ huy thì Tô Kính phải ngăn cản đao kia sáng tạo cơ hội cho Lâm Hoành Sơn, một tiểu đội khôi lỗi khác ở phía bên kia Lâm Tạ Hồng, sẽ không lao vào vị trí của hắn. Tô Kính phát hiện dù có Hoàng Đỉnh Thần Ngọc bảo vệ khi đối mặt đường đao nguy hiểm thì hắn sinh ra do dự. Lúc Tô Kính đi học không phải bé ngoan, từng đánh lộn nhưng dù là dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra cũng không thảm liệt bằng một nhát đao chém người thành hai khúc. Lâm Hoành Sơn giống to. A. Thương sắc quét qua đẩy ba khôi lỗi kim loại ở một bên ra, Tô Kính chảy mồ hôi lạnh. Tâm trí của hắn bị đường đao của khôi lỗi cướp mất. Linh hồn của Tô Kính được lục đạo thần giám bảo vệ, thuật đạo trực tiếp công kích linh hồn hắn sẽ không có hiệu quả gì, nhưng nhát đao vừa rồi chỉ uy hiếp cơ thể hắn. Thân thể Tô Kính bị đao ý xâm nhiễm gián tiếp ảnh hưởng linh hồn. Giang giác. Mâu ngắn của Tô Kính bị khôi lỗi một đao chém đứt, người hắn nổi lên mai rùa ảo. Thiết can trường đao của khôi lỗi chém mạnh vào mai rùa to lớn, mai rùa vỡ ra, khóe môi Tô Kính chảy máu. Lâm Hoành Sơn lắc đầu, 10 khôi lỗi ở bên kia đã xông lên. Lâm Hoành Sơn vung thương sắt, đầu thương đâm lung tung, mỗi khôi lỗi bị đóng đinh tại chỗ, đôi mắt trong suốt lấp lóe tia sáng đỏ. Cánh tay phát ra tiếng răng rắc nhưng không thể hơ vũ khí.